Thank you. biết cung kính kiêm nhường trí công và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng hô hoa nghĩa sang là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biết đời
tâm tâm đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Bất thầy dạ. Con là nhà Nguyệt, thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 8 tháng 7 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thôi Thóc mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp với Đại Hâm Mát ngày hôm nay, bài học thuộc Tăng Chi Bộ Sáu Pháp đưa đến Thối Đọa sẽ do Đại Đức Phật đang giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta đang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương. Những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay từ Tăng Chi Bộ Kinh Xá Pháp đưa đến Thối Đọa, chúng con kính thỉnh để Đức Phật Tăng từ bi giảng nhập bài học. Nam Mô Bích Thầy.
Dạ Nam Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sắc Ca Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Bình Hạnh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học về sáu pháp thối đọa. Thì trong cuộc tu đó có những cái pháp mà chúng ta đã tự làm mình dẫn đến cái thối đọa cho đời sống tu học của mình. Thì đây được nêu ra, Đức Phật này dạy về có cái về cái sự thối đọa của một người tu tập. Ở đây có sáu pháp, Đức Phật này nói rằng Cái pháp thứ nhất đó là mình ưa thích những cái công việc làm, tức là bận rộn những cái công việc làm. Thứ hai là mình ưa thích nói chuyện. Thứ ba nữa là mình ưa thích ngủ nghỉ. Thứ tư là mình ưa thích hội chúng. Thứ năm là mình ưa thích ác ngôn. Và thứ sáu là mình ưa thích những cái người bạn ác. Thì do vậy đó là sẽ là cái nhân để dẫn đến thói đỏ. Ngược lại những cái điều như vậy đó thì là những cái nhân là tiến hóa. Như vậy thì đối với một người tu tập của mình cũng biết những cái nhân nào để đưa đến thói đỏ thì mình cần phải tránh, và nhân nào mà đưa đến tiến hóa thì mình cần phải học tập và làm theo để có được cái sự tiến hóa. Thì để rõ hơn cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ nghe Đại Đức Pháp Đăng là vị giảng sư chính trong ngày. Đại Đức sẽ giảng bài học này và mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn, và sau đó thỉnh Đại Đức giảng sư giảng cho bài học hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Tăng bài học hôm nay giáo trình của Phật pháp Bồ Đề Tham Ma, sáu pháp đưa đến thối đỏ trích từ Tăng Chi Bộ Kinh Uttara Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương sáu pháp phẩm trên tất cả tại Samagama. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng sắc cát tại Samagama gần hồ sen. Rồi một thiên nhân sau khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng hồ sen, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: có ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến tỷ kheo thối đọa. Thế nào là ba? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ. Ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa tỷ kheo đến thối đọa. Vị thiên nhân ấy nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Vị thiên nhân ấy với ý nghĩ: bậc đạo sư đã chấp nhận ta, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã mãn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, đêm nay một thiên nhân sau khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng hồ sen, đi đến ta. Sau khi đến, vị ấy đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên nhân ấy nói với ta: bạch Thế Tôn, có ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến tỷ kheo thối đọa. Thế nào là ba? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ. Ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến tỷ kheo thối đọa. Này các tỷ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ ta, thân bên hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Này các tỷ kheo, thật không được gì cho các thầy, thật không khéo được gì cho các thầy, vì rằng các thiên nhân ấy biết được các pháp dẫn dắt các thầy thối đọa trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng ba pháp khác đưa đến thối đọa, hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỷ kheo, thế nào là ba pháp đưa đến thối đọa? Ưa hội chúng, ác ngôn, ác bạn hữu. Ba pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến thối đọa. Này các tỷ kheo, những ai trong quá khứ đã thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều vì sáu pháp này sẽ bị thối đọa trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, những ai trong tương lai sẽ bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều vì sáu pháp này sẽ bị thối đọa trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, những ai trong hiện tại bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều vì sáu pháp này bị thối đọa trong các thiện pháp. Chúng con cũng thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay thì ông Tăng Chi Bộ Kinh chương sáu pháp phẩm trên tất cả, và hôm nay nói về sáu cái pháp đó. Thì ở đây chúng ta thấy khi mà Đức Thế Tôn ở cá ở nơi cái tâm gà mà, thì một thiên nhân đã đến và bạch Đức Thế Tôn về ba cái pháp mà đưa đến cuối đoạn. Và Đức Thế Tôn ngày chấp nhận, thì chấp nhận giống như là ngày ứng cứu vậy. Rồi ngài nói thêm ba pháp nữa, và ngài nói đến với Chư Tăng là những thiên nhân biết những cái pháp cuối đoạn. Và các thầy nếu mà như vậy thì thiên nhân nó biết được. Thì ở đây chúng ta cũng hiểu những cái hàng thiên nhân và những cái hàng chư thiên thì cũng có những cái câu chuyện mà liên quan đến những vị thiên nhân rất là đặc biệt. Mà chúng ta thấy trưởng lão Tăng Kệ đó, ngài Xin Lá Bí Ta đó, thì ngài cũng là một vị tỳ khưu sống trong một cái ngôi rừng. Ngài dùng cái định tu thiền là một sư. Nhưng mà một cái vị thiên nhân biết được ngài sẽ chứng đắc thánh quả nên nói lên cái bài kệ: hãy nhìn trong khu rừng, rừng mê tắc cá lá, một tỷ kheo đang tổng thừa tự là Phật dạy ngang sang địa đại này tỏa pháp tự bổn xương. Ta nghĩ tỷ kheo ấy mau đoạn tận dục tham. Thì quý vị thấy cái vị thiên nhân này nói lên cái bài kệ này đó, thì vị trưởng lão này đã phát triển tu tập và chứng đắc đạo quả A La Hán. Sau này đó bị trưởng lão Xin Ga Lá này á, Bí Ta này cũng nói là cái bài kệ mà gọi là giống như là cái bài kệ của vị chư thiên, nói là cái lời tuyên ngôn chánh trí của mình. Thì quý vị biết á, những cái hàng thiên nhân á, thì có những vị thanh tịnh chư thiên, những vị đã thành tựu được đạo quả là thánh nhân. Những vị này á, biết được những cái vị tỳ khưu trong tâm của những vị tỳ khưu hay là đang tu tập một cái điều một gì, những cái vị thiên nhân trong rừng thì cũng biết được. Ở đây á, cho chúng ta thấy những cái vị chư thiên thanh tịnh là những cái vị mà có khả năng, hay là những vị đã chứng đắc phần thánh đạo quả. Và những cái vị đó đó thì ở trong kinh chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện, là những cái câu chuyện mà để nói lên đó, những hàng chư thiên là những cái vị mà có một cái tâm, là có một cái tâm mà biết được là chư tỳ khưu. Thì ở đây chúng ta cũng thấy Đức Thế Tôn này xác định cái vị thiên nhân ba cái pháp mà vị thiên nhân này nói về ba cái pháp cuối đoạn, và Đức Thế Tôn này nói thêm ba pháp nữa là thành tạo pháp ở trong phẩm Tân Ân Bộ Kinh phẩm Tam Chi. Thì chúng ta thấy tại sao mà cái vị thiên nhân này mới nói ba pháp đưa đến thánh đọa là ưa thích công việc. Bởi quý vị thấy một người mà sống mà ưa thích công việc nhiều đó, thì cái đó cũng là một cái điều mà làm cho chúng ta không có thành tựu học hay học hành. Cái công việc ở đây là chúng ta làm những công việc thế sự nhiều thì chúng ta không có thể nào mà chứng đắc được đạo quả nên trở thành thánh đọa. Và ưa thích cái công việc đó thì chúng ta thấy cái người ở đời thì họ làm chỉ nông công thương nuôi tiền thành một cái họ sống. Nhưng một cái vị tỳ khưu đó thì sống bằng cái sự đi thức thực nuôi mẹ, thì ngược lại chúng ta mà ưa thích công việc nó không có phù hợp với cái vị tỳ khưu. Và vì tỳ khưu mà sống mà ưa thích công việc lâu như vậy nó sẽ sanh lên cái sự thối đọa. Như vậy thì chúng quý vị thấy vì cái vị thiên nhân này biết được các cái vị tỳ khưu là phải làm cái việc sa môn hạnh. Và sa môn hạnh thì chúng ta thấy nó có hạnh sa môn là học pháp và hành pháp. Nếu mà mình đã học pháp rồi và mình một thời gian thì mình nên hành pháp. Vì cái tự học và tự hành hai cái sự liên kết lẫn hỗ trợ lẫn nhau, vì có học pháp rồi mới hành pháp. Nếu mà chúng ta hành pháp mà chúng ta không học pháp thì chúng ta lại dễ bị lầm lạc. Nên chúng ta thấy mình bỏ cái thời gian để đi tu tập, hay là mình từ bỏ gia đình, sống không có gia đình vì mục đích phạm hạnh, vì mục đích giác ngộ giải thoát, mà nếu mình ưa công việc như vậy đó, đó là một cái pháp mà đưa đến cái sự thối đọa. Nên chúng ta thấy cái công việc đó là những cái công việc để nuôi mạng sống. Nhưng mà bây giờ mình sống nuôi mạng nhờ cái sự bố thí cúng dường của đàn na tính thí, và mình phải nỗ lực cái học pháp hay hành pháp. Nhất là mình muốn thành tựu phạm hạnh thì phải hành pháp để chứng ngộ được đạo quả niết bàn. Và đi trên cái con đường đó là con đường mà đưa mình đến sự giác ngộ giải thoát. Nên đó, vị thiên nhân này mới nói lên sự vô thức công việc là một cái pháp thối đoạn. Và cái pháp thứ hai của vị thiên nhân này nói đó là ưa thích nói chuyện. Thì quý vị thấy một cái người mà biết pháp thì nói năng như chánh pháp, yên lặng như chánh pháp. Nhưng một cái người mà không có cái chánh pháp đó, mà ưa thích nói chuyện thì chúng ta trở thành cái khẩu bức truyền nghiệp. Đó là nói tạp quế ngữ, là nói những cái chuyện mà nó không có đưa tới đâu hết. Nên quý vị thấy ở trong cái thứ cô tâm lý đó mà Đức Thế Tôn này nói bao qua miệng cứ nói đó, đi đâu nó đâu biết. Thì cô thiền sư và những giống thì cô pháp sư, những cái vị mà tranh luận với nhau đó, thì Đức Phật này nói những cái vị đó nói những cái lời nói lung tung, nói bao hoa, nói như vậy mà không, nó dẫn đi đâu, đưa đi đâu mình không biết. Bởi vì thường thường quý vị thấy ưa thích nói chuyện thì chúng ta thấy chúng ta là cái khẩu nghiệp đó, thì chúng ta nói ác cái đâm thật cái tiêu dệt, nhưng mà nói nhảm nhí vô ích đó, là một cái điều mà chúng ta tiêu khiển cái thời gian rất là nhiều. Như vậy thì cái vị tiên nhân này mới nói chữ tăng là mình ưa thích nói chuyện đó. Mà nói chuyện không phải nói đến những pháp tiểu dục tri túc, những pháp tinh tấn nỗ lực, những pháp gì tự tham tinh thi, những cái pháp đó sống dị dưỡng hoặc là sống làm đắc tư cho thiền tịnh. Mình không nói đến những cái pháp đó, mà ngược lại đó, mình nói đến những cái pháp, những cái chuyện mà thế gian, những cái chuyện như là về xa luân ngựa, xa luân, hoặc là nói đến cái chiến sự luận hay là cái nọ mà tâm kinh tâm môn quả chúng ta nghe nói đó. Những cái vị mà nói nhiều cái câu chuyện, nói chuyện đàn bà, đàn ông, nói chuyện cờ, nói chuyện ruộng lúa, nói chuyện là nước nôi, nói chuyện này cái nọ, họ nói chuyện đó. Vì họ nói chuyện đó là cái tâm bất thiện, nó điều khiển cái khẩu nghiệp. Nên thường thường quý vị thấy ở trong sắc pháp nó có 10 nhóm, ở trong nó có sắc biểu tri, thì nói đến thân biểu tri và khẩu biểu tri. Mà chúng ta biết cái sắc đó được là thuộc cái sắc tâm cố định của tâm. Mà cái tâm bất thiện, tâm tham thì điều khiển cái lời nói, mình nói nhảm nhí. Bởi vì mình tu tập mà mình biết lúc mình có tâm thiện điều khiển mình thì cái thân của mình như là mình ngồi thiền, hoặc là cái thân mình là thu thúc tay chân, mình có thu thúc những cái khẩu nghiệp, thì cái tâm thiện nó làm cho mình có sự thu thúc đó. Nhưng mà nếu một người mà không có thu thì quý vị sẽ thấy cái khẩu nghiệp đó bị cái sắc tâm bất thiện điều khiển, ngồi nói chuyện và nói nhảm nhí, nói những cái chuyện vô ích, chứ không phải nói đến những cái pháp tiểu dục tri túc, những cái pháp đắc cư thiền tịnh, những cái pháp diệt trừ tham sân si. Không nói những cái pháp đó mà nói những pháp khác thì những cái lời nói đó, nó không có đưa đến cái lời nói mà có hữu ích, những cái lời nói nó mang lại cái sự thật. Như vậy đó, thì cái pháp thứ hai mà vị thiên nhân này nói đó mà được Đức Phật khải chứng đó là ưa thích sự nói chuyện. Rồi điều thứ ba là ưa thích ngủ nghỉ. Bởi vì chúng ta thấy trong kinh Bát Cú cũng có nói đó, con heo thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục bản thân làm hàng, người muốn thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục nói chăng luôn rồi. Và chúng ta cũng thấy một cái câu chuyện ở trong kinh trong Tưởng Lão Tăng Kệ cũng có nói là một cái người nô bộc á, là nô lệ của ông Cấp Cô Đập, dắt cái tu viện. Nhưng mà sau này thì thấy chữ tăng thấy nhiều người xuất gia, mình ước mơ được xuất gia. Nhưng mà cái vị những cái vị nô lệ này thì một thời gian ta xin với ông Cấp Cô Đập, mình là thoát khỏi nô lệ, ông Cấp Cô Đập hoan hỷ. Rồi vị này xin cho mình được xuất gia, ông Cấp Cô Đập rất là hoan hỷ và tổ chức cái lễ xuất gia cho vị này. Nhưng mà thời gian sau thì vị này ăn ngủ lăn qua lăn lại. Và Đức Thế Tôn ngày thấy cái vị tỳ khu này thì ngài nói lên cái bài kệ mà con heo thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục bản thân làm hà, người muôn thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục tới tăng liên hồi. Và cái vị tỳ khu này nghe Đức Thế Tôn nói cái bài kệ này thì cái vị tỳ khu này đã xúc động rất là mạnh, và một thời gian sau thì cái vị đã thu chứng được đạo quả. Bởi chúng ta biết rằng chúng ta ưa thích ngủ nghỉ là chúng ta tiêu tốn thời gian rất là nhiều. Quý vị thấy không, con người chúng ta học mà người đời theo học nó là mình ngủ 8 tiếng đồng hồ. Như vậy trong 24 tiếng mình ngủ tới 8 tiếng rồi, buổi tối rồi. Còn nếu mà ban ngày mình ngủ nhiều như vậy nữa thì mình sẽ ngủ cái thời gian rất là nhiều. Rồi thời gian mình đi bát, rồi thời gian mình ăn uống ngủ, rồi tắm rửa giặt giũ thì hết thời gian để mình tu tập. Nên một cái người mà họ ưa thích ngủ nghỉ đó, nằm giặt giữa đó thì thôn trầm thị miên. Và Đức Phật ngài cũng biết một người ưa thích ngủ nghỉ đó, là cái tâm bị thôn trầm thị miên, là những cái bất thiện pháp mà nó thường ở trong A Di Đà nói rằng thôn trầm thị miên là một cái tập mà sanh trong những cái tâm hữu trợ bất thiện. Đó là bốn tâm tham hữu trợ, tâm sanh hữu trợ. Như vậy thì quý vị thấy một cái người mà ưa thích ngủ nghỉ đó là cái tâm của họ nó bị thôn trầm thị miên. Và hôn cầm thiện biên thì quý vị biết trong A Di Đà nói rằng nó hạn chế cái lộ tâm, hạn chế sự suy nghĩ, hạn chế tâm là gì, làm tâm của mình nó không có minh mẫn nữa, mình muốn đi vào sự ngủ nghỉ, nên cái tâm mình trở thành là một cái sự hôn trầm thiện biên. là mít phát khi nói, có nghĩa là cái trạng thái giả dự lười biếng, cái trạng thái mà không phải là thiện tâm mà là bất thiện tâm. Và khi mà Đức Phật đó, ngày ứng chứng cho ứng chứng cho cái vị chư tiên nói về vị cô vua Thích Vũ Nghĩ đưa đến phải Đức Thế Tôn, ngày ứng chứng một cái cách tu và ngài biết được ấy, là những cái bất thiện, những cái tâm bất thiện hỗ trợ này nó có hôn trầm thiện liên đi trong đó. Và hôn trầm thiện liên nó là một trong năm cái nhóm thiện cải, nó thuộc về hôn thủy cải, là hôn trầm thiện liên. Và nó luôn luôn nó làm cho bị tỳ kheo đó là ngủ nghỉ và chữa lười biếng, sống như là phụ động mà không có tinh tấn nỗ lực, không có siêng năng tu tập để loại trừ được cái hôn trầm thiện liên cái. Và quý vị biết trong Tăng Chi cũng nói đó, nói về một tấm bất thiện thì nói đến năm thiện cải, và trong đó có tham dục cái, sân độc cái, hôn thủy cái, tạo hối cái và hoài nghi cái. Tạo hối cái hay là hôn trầm thiện liên cái đó, là một cái nhóm trong năm nhóm thiện cải mà Đức Phật ngài nói là đấng bất thiện. Như vậy thì cái vị thiên nhân này bạch với Đức Thế Tôn ba pháp, ưa thích phân biệt, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ. Như vậy ba cái pháp này vị thiên nhân này nói lên, mà Đức Thế Tôn ngày ấn thả, có nghĩa là ngày đã chấp nhận. Quý vị thấy một vị đạo cư không dễ dàng chấp nhận cái pháp nào mà nó không có minh bạch mà nói ra Đức Phật chấp nhận. Quý vị, vì Đức Phật ngày biết cái nhóm này là cái nhóm bất thiện, nhóm ưa thích phân biệt, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, đó là một vị nhóm bất thiện. Và cái nhóm bất thiện này nó không đưa đến alo alo gì nghe được chưa? Cái nhóm này là cái nhóm bất thiện, và nó là cái nhóm bất thiện đó thì quý vị thấy nó không phải là cái bạch pháp, nó thuộc về hát pháp, nó thuộc về là bệnh hoạn, bệnh hoạn, nó thuộc về không khôn khéo, nó thuộc về không khôn ngoan, nó thuộc về không sáng suốt, nó thuộc về lỗi lầm, và nó thuộc về cho ra quả khổ. Vì Đức Thế Tôn ngài có cái túc mạng minh đó, ngài thấy đến nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh. Những chúng sanh nào mà có cái sự siêng năng tinh tấn thì những chúng sanh nó được nhân loại, được tài sản nhân loại và chư thiên và thánh đạo thánh quả. Nên ngài nói về cái chánh tinh tấn nằm trong bát chánh đạo, chánh tinh tấn chánh tinh tấn nằm trong bát nhóm bát chánh đạo. Rồi nằm trong bảy pháp giác chi, hoặc là ngũ lực thì tinh tấn lực, hoặc là ngũ quyền tinh tấn quyền, hay là những cái pháp tứ chánh cần là thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần, là những cái pháp mà nó mang lại cái lợi ích lớn, đưa đến cái sự chứng ngộ đạo quả niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này biết về những cái bạch pháp và những cái hát pháp, và ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện hoặc ưa thích ngủ nghỉ, nó thuộc về hát pháp, nó đưa đến cái sự thối đọa, nó là cái sự không có tốt đẹp, nó đưa đến cái sự khổ đau. Và Đức Thế Tôn với cái thiên nhãn thuần tịnh thì ngài thấy tất cả những chúng sanh mà ưa thích ngủ nghỉ đó, đi sanh làm những cái loài như là con heo thích ngủ ham ăn đó, muôn đời tiếp tục bán thân làm hàng, người ngu thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục trói căng luân hồi. Như vậy thì chúng ta thấy những cái vị chư thiên, vị thiên nhân này nói lên những cái pháp này, Đức Phật ngài ấn khả và ngài chấp nhận đó là giống như ấn khả vậy. Và ngài đã biết được là cái điều này, những cái pháp này nó thuộc về cái nghiệp đen hay nghiệp trắng, và ngài thấy đó là một cái nghiệp đen. Và cái nghiệp đen thì chắc chắn nó cho ra cái quả nó không có lành, không có tốt, mà không có đẹp. Và nó là một cái điều mà từ từ rồi cái vị đó rơi vào cái sự sa đọa. Vị đó ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, nó sẽ đưa đến cái sự thối đọa cho vị đó. Thối đọa giống như mà chúng ta gọi là cái gì đó mà nó đưa đến cái sự hoại diệt, thì chúng ta hiểu đó là thối đọa. Thì cũng như vậy, vị thiên nhân đó chỉ nói rồi, Đức Thế Tôn ngài đã chấp nhận. Và ngài đã nói lại cho chư tỳ khưu khi mà đêm đã mãn, ban ngày ngài nói đến một cái vị thiên nhân, nói lên những cái pháp này. Và Đức Thế Tôn ngài nói thêm, ngài nói thêm ba pháp nữa. Như vậy thì quý vị thấy ba pháp của vị thiên nhân nói và ba pháp của Đức Thế Tôn nói. Như vậy thì quý vị thấy Đức Thế Tôn lại biết được những cái pháp này là những cái pháp nào mà đưa đến cái sự an vui. Dù là những hàng thiên nhân như cái bậc trí tuệ nói ra đó, những cái pháp nào mà gọi là bậc pháp thì Ngài cũng chấp nhận là bậc pháp. À, Ngài cũng xác nhận và Ngài biết rằng cái nó là cái nghiệp đen hay nghiệp trắng, nó là cái tâm tốt hay tâm xấu, nó thuộc tâm thiện hay tâm bất thiện. Thì Đức Thế Tôn là một cái bậc đạo sư, Ngài biết được cái sắc tâm của chúng ta, và cái sắc tâm đó nó điều khiển cái thân biểu tri hoặc là khẩu biểu tri. À, một cái khẩu biểu tri mà nói chuyện nhiều, một cái khẩu biểu tri mà là hay là cái thân biểu tri ưa thích những cái công việc mà những cái điều đó đó à, nó là những cái pháp bất thiện, thì chúng ta biết, Đức Thế Tôn Ngài biết được như vậy, nên Ngài biết cái đó nó đưa đến cái phần thối đọa. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn là một cái vị đạo sư, Ngài là một cái vị tuyên thuyết cái chánh pháp, và Ngài nói thêm ba cái pháp mà đưa đến thối đọa nữa. Đó là ngày nào chúng ta ưa cái hội chúng. À, hội chúng á, thì quý vị thấy tại sao mà nói như vậy? Ngày nào mà ở trong cái hội chúng á, mình còn ưa thích á, thì nó rất là nhiều cái phiền toái. Quý vị nghe cái câu chuyện của vị thị khu mà có cái núi vàng ấy, à, mà có ba đứa con á, à, rồi á, xuất gia vì á, thấy rằng không phải là mình giàu, có những cái vị trưởng giả Chô Tí Cá hoặc là những cái vị trưởng giả Út Giác còn giàu hơn mình nữa. Nên vị này mới nói với ba đứa con á, là đứa con út nó đào thành vàng thì hai đứa con kia đó là phải xin tiền đứa út mà xài. Bây giờ cha muốn xuất gia từ bỏ vàng bạc không có xúc chạm nữa. Và vị này đi tu rồi quý vị thấy đó, chưa bị khu đi đến hỏi hoài à. Hỏi hiền giả tại sao mà hiền giả có núi vàng mà hiền giả lại xuất gia. Vị này trả lời riết á, vị này cũng cảm thấy là phiền não nữa. Nên quý vị thấy mình ở trong cái hội chúng đó, thì quý vị thấy một cái hội chúng đó, thì trong đó có thánh có phàm. À, mà phàm nhân thì có nhiều cái à, những cái chuyện mà trong luật chế định ra quý vị biết. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện của ngài của công tử Sariya đó, à, mà phạm đến ngày cách giá ná rồi biến thành người nữ rồi biến thành người nam đó. À, thì quý vị thấy vị này có hai đứa con đó, là lúc mình làm mẹ, hai đứa con đó, lúc mình làm cha. Mà vị này sau khi mà được từ cái người nữ quá thành người nam trở lại là sinh đi xuất gia. Mà khi xuất gia ở trong cái hội chúng đó, thì quý vị thấy chứ thì cô cứ đi hỏi hoài à. Hỏi này hiền giả vậy chứ hiền giả thương hai đứa con mình đẻ hay là hai đứa con mình nuôi, hai đứa con mình sanh hay là hai đứa con mình dưỡng. À, thì cái vị tỳ khưu Sariya này phải trả lời hoài. Cuối cùng vị này thấy được cái hội chúng mà nếu mình còn ở trong cái hội chúng thì mình sẽ bị phiền não. Cái vị này tách riêng ra và vị này tu một thời gian không lâu, vị này trở thành vị A-la-hán. À, và chúng ta cũng thấy thật sự thì quý vị thấy mình ở trong hội chúng có nhiều khi mình cũng gặp nhiều cái phiền toái lắm quý vị. Quý vị thấy như là ngài Quân Đá Tha Ná vậy đó. À, ngài ở trong cái hội chúng, ở trong cái cốc liêu đó, mà ngài đi đâu cũng có người phụ nữ đi sau lưng đó, nên Chư Tăng cũng nói ngài. À, Chư Tăng nói ngài có nghĩa là rồi cái những người nam nữ cư sĩ chọc ngài, đây là để bác cho ngài, đây là để bác cho người bạn đời đi sau lưng ngài. À, thì cuối cùng á, ngài Quân Đá Tha Ná ngài cũng vì cái hội chúng đông mà ngài có một cái lời phản ứng. À, lời phản ứng ngài khi mà Chư Tăng nói ngài thì ngài nói là Chư Tăng. À, và cuối cùng đó thì Đức Phật ngài nói ngài hãy lặng lờ như thể trung tâm á, niết bàn tự tại bước chân người đâu tranh cãi chống ngang được nào. Và Đức Phật á, ngài khuyên ngài Quân Đá Tha Ná nó hãy yên lặng như cái chung bể vậy. Và ngài Quân Đá Tha Ná đã nghe lời bậc đạo sư yên lặng, Chư Tăng nói gì thì nói mà ngài vẫn yên lặng. À, ta lặng lờ như thể trung tâm á, niết bàn tự tại bước chân người đâu tranh cản giống ngăn được nào. Chỉ có mình yên lặng không nói nữa thì mình sẽ vượt qua được những cái nhiêu khê, những cái phiền toái mà khi ở trong hội chúng. Nên quý vị đừng nghĩ rằng một cái hội chúng đông là yên ổn cho mình đâu quý vị. À, chúng tôi cảm thấy một cái hội chúng đông á, chúng tôi coi trong kinh nhớ trong luật á, chúng tôi nhớ rồi những cái vị mà ưa thích hội chúng là gặp nhiều cái nhiêu khê lắm. Nhưng mà nếu vị đó mà biết thích sống độc cư đó là vị này sẽ thể giác ngộ giải thoát, vị này sẽ thành tựu những cái pháp thượng nhân thần thông thông trí. Nên quý vị thấy ưa thích hội chúng thì cái hội chúng đó nó sẽ làm cho mình rất là mệt mỏi. Quý vị thấy cũng như là tôn giả Nam Đà vậy đó. À, từ khi mà Đức Phật này dẫn lên cõi trời thì thấy những nàng thiên nữ rồi đó, về thì quên cái nàng Kalayani đi, nhưng mà bây giờ tu hành là bị Chư Tăng chọc ghẹo. Hiền giả tu hành như là người làm mê, làm thuê, làm mướn, ở đợ để lấy công, tu hành với mục đích được 500 nàng thiên nữ. À, thì lúc bây giờ thì khu Nang Đà, quý vị thấy cũng rất là khổ sở. Rồi cuối cùng mới lánh cái hội chúng, ở vào cái chỗ yên tịnh, trong rừng. Rồi cuối cùng thì cô Nanda mới phát triển tu tập và trở thành vị A-la-hán thu thúc lục căn. Thì quý vị thấy cái hội chúng đó không phải là mình ở trong cái hội chúng là mình yên ổn. Cái hội chúng đó đó nó có những cái mà làm cho mình mình phải mệt mỏi, như là tôn giả Nanda hay là ngài Kundathana hay là công tử vị tỳ khu Sariya hay là vị tỳ khu mà có núi vàng. Tối ngày phải trả lời cho những cái vị tỳ khu hỏi đi hỏi lại, vị này tới hỏi cái vị kia hỏi, rồi những người nam nữ cư sĩ họ cũng tới họ hỏi nữa. Họ hỏi là bây giờ hiền giả thương hai đứa con mình nó nuôi, hay là hai đứa con mình sanh, hay hai đứa con mình dưỡng, rồi thương hai đứa con làm cha hay hai đứa con làm mẹ. Mà trả lời tối ngày cho những người nam nữ cư sĩ đối với những vị tỳ khu đi mà đi hỏi mình trả lời hoài đó cũng hết giờ. Và người ta vì có tánh hiếu kỳ, người ta muốn tìm mình để hỏi, nên đó, quý vị thấy Đức Phật ngày dạy ngày nào mình ưa thích cái hội chúng đó thì mình bị thối đọa. Nếu cái hội chúng đó nó sẽ làm cho mình bị phiền não. Và nếu mà chúng ta không có được Đức Phật, hay là chúng ta không có quay về với những cái chánh pháp mà mình thọ trì, thì đó là một cái điều mà mang cho cái sự nhiêu khê. Nên quý vị biết, con người chúng ta không có thể nào biết được, như là tôn giả Kundathana thì cái nghiệp lúc trước, nên lúc nào đi cũng có những người phụ nữ, có người phụ nữ đi sau lưng. Đến nỗi chưa tăng là nam nữ cư sĩ để bác cũng chọc ngài nữa. Cái này là để cho ngài, cái này để cho cô bạn đi sau lưng ngài. Thì quý vị thấy không, mà ngài Kundathana ngài có duyên để thành tựu quả A-la-hán, nhưng mà lúc chưa được nghe Đức Phật ngài dạy đó, thì ngài cũng sân hận, ngài cũng trả treo lại với chư tỳ khưu. Và Đức Phật ngài biết rằng cái sự trả treo đó nó là một cái bất thiện tâm. Nên quý vị thấy trong cái bài kinh Khởi Bổn Nhân Thế không, lúc loài người ăn phân ăn đất á, thì cái người nào tham và si á, khiến cho người đó ăn nhiều đất. Và khi ăn nhiều đất á, cái dung sắc á, nó không còn đẹp đẽ nữa. Cái người kia đó không có ăn nhiều, người đó đẹp hơn, thì người này mới người đẹp mới chê cái người xấu, ngươi không phải là con của Phạm Thiên, ta mới thật là con của Phạm Thiên. Thì cái người này á, khi khen mình chê người á, là cái tâm sân và cái tâm si, cuối cùng đó cả hai cũng đều là bất thiện pháp. Nên cuối cùng á, đất ăn không được, rồi từ đất á, nấm mọc trong đất, rồi cái vị mà tham ăn á, cũng tham và si, cũng ăn nhiều đất, rồi cái người chê đó cũng sân và si, cũng chê cái người kia, rồi cuối cùng nấm mọc trong đất không có ăn được, rồi dây leo mọc trong đất cũng vậy quý vị. Cái người tham ăn á, cái tánh tham họ ăn nhiều, thì cái người kia đó là không có tánh tham nhưng ngược lại có tánh sân, thấy người ta ăn nhiều người ta dung sắc, người ta biến dạng, và vị này chê bai, và cuối cùng vị này á, cái tâm sân và tâm si. Rồi quý vị nghe nói từ dây leo đó rồi cuối cùng tới lúa, ăn lúa người ăn nhiều người ăn ít, cái người ăn nhiều cũng chê cái người ăn ít. Và chúng ta thấy những cái pháp đó Đức Thế Tôn này biết được do cái tâm chúng ta điều khiển, cái khẩu biểu tri chúng ta nói. Và chúng ta nói cái người kia đó là cũng là cái tâm bất thiện điều khiển cái khẩu là thích ăn đất nhiều. Còn cái người kia là cũng cái tâm bất thiện, tâm sân điều khiển cái khẩu biểu tri chê bai cái người kia. Thì lúc bấy giờ đó cũng là sân và si. Vì Đức Phật ngài biết như vậy, ngài mới nói cái loài người lúc thổi đầu đó là cũng là những cái ác pháp này xuất hiện. Và những cái ác pháp này xuất hiện nó mang đến cái sự thối đọa. Nên quý vị thấy trong cái hội chúng, không phải là ở một cái hội chúng không có phiền não nhiêu khê. Chúng ta thấy cũng như Đại Thần Quắc Xá Ca Rá mà lúc mà chuẩn bị nghe lời Vua A Xà Tế lập cái thành đó, thì Đức Phật ngài nói ở đó nó có ba cái hiểm họa. Khi một cái thành phố mà đô hộ, một cái thành phố đông người đó, thì có ba cái hiểm họa. Nó sẽ bị nước lửa và sự ly gián. Ly gián là cái lời nói xấu qua lại. Nên quý vị thấy một cái hội chúng không dễ gì á, một cái hội chúng nào mà tìm thấy á, một cái hội chúng mà họ không có nói xấu lẫn nhau. Thường thường á, mình muốn cho người ta để ý mình hơn, muốn cho người ta đó làm tôn vinh mình nhiều hơn, nên mình cũng dùng những cái lời nói hạ bệ người khác quý vị. Một cái lời nói hạ bệ người khác mình nói, thậm chí quý vị biết ngày xưa chúng tôi còn biết một cái câu chuyện mà sư trưởng đó, quý vị biết sư trưởng cũng có một cái vị đó đó sống với sư trưởng. Mà nói sư trưởng là bây giờ sư trưởng giàu lắm, sư trưởng nhiều tiền đô lắm. Những người Phật tử mà đi đến chùa, vị này đều nói như vậy hết. Thì cuối cùng đâu có ai cúng dường cho sư trưởng. Thì quý vị thấy một cái vị trưởng lão như vậy, nuôi tăng chúng mà không phải là ở trong chúng rồi, nói mà làm cho mình phiền não đâu. Nên quý vị thấy những cái vị mà Đức Phật ngài nói rằng không có làm gì, phiền nhiễu ngài đó, như là ngày Bun Ná, ngày Phú Lâu Na đó, ngày tới và thọ kỳ cái đề mục, rồi ngày đi tới cái xứ Ba Đăng Tá, rồi ngày Niết Bàn luôn. Thì chính cái sự Niết Bàn đó, Đức Phật ngày nói rằng á, Bun Ná nó không có là không có làm phiền nhiễu Như Lai. Nhưng mà quý vị thấy cái hội chúng á, như là U Đa Dí hoặc là nhóm Tỳ Khu Lực Quần á, là tất thập sư đó, là làm phiền nhiễu Đức Phật rất là nhiều. Và Đức Phật ngày đã chế định rất là nhiều những cái học giới để ngăn chặn những cái lậu hoặc phiền não trong hiện tại, hoặc là ngăn chặn những cái lậu hoặc phiền não trong tương lai để hộ trì những người tu hành. Nên quý vị đấy, một cái hội chúng đó không phải cái hội chúng nào đó sống rồi mình sẽ thấy được cái hạnh phúc đâu quý vị. Thật sự đó thì trong cái hội chúng cũng làm cho mình thiệt, thật sự là mình cũng phiền não, rất là phiền não. Nhiều khi đó, người ta để ý mình chút xíu vì nó cũng nói xấu mình. Hoặc là người ta ưu ái mình chút xíu vì nó cũng ganh tị thật đấu nữa. Nên không dễ gì một cái hội chúng mà chúng ta sống trong cái hội chúng đó, chúng ta tìm được cái sự yên ổn đâu quý vị. Thật sự nó rất là nhiêu khê. Nên quý vị biết cái hội chúng mà Đức Phật ngày nói đó, là mình ở một cái hội chúng đông đó, là rất là nhiều cái sự nhiêu khê. Không dễ gì mình muốn yên lặng cũng không yên lặng được. Nên quý vị thấy, chúng tôi nói mà quý vị để ý những cái câu chuyện mà chưa thiệt, chưa tăng để giảng dạy cho quý vị nghe đó. Những cái câu chuyện mà chúng tôi đã kể cho quý vị nghe đó, là những cái vị tỳ khu đó ở trong cái hội chúng, và hội chúng làm cho những cái vị tỳ khu đó phiền não, phải trả lời, phải tiêu tốn cái thời gian để trả lời những cái câu hỏi là thương con nuôi nhiều hay con đẻ nhiều, con làm cha hay con làm mẹ nhiều. Thì quý vị thấy rồi, tại sao có núi vàng phải đi tu? Mình phải trả lời những cái câu hỏi mà của nam nữ cư sĩ, những vị tỳ khu ni, những cái vị sa di ni đi tới hỏi mình, thì mình phải trả lời. Thì thật sự những cái trả lời đó nó không mang lại giới định tuệ, nó không mang lại cho chúng ta thành tựu được những cái pháp thiền, pháp thiền định thành thông và thắng tiến. Nên quý vị thấy một cái hội chúng đó, mình đó, ngày nào đó, mình đến với cái hội chúng để mình học hỏi, rồi một ngày nào đó mình cũng phải sống độc cư quý vị. Vì chỉ có sống độc cư đó, mình mới khỏi bị phiền não vì hội chúng. Chứ còn nếu mình ngày nào mình còn trong hội chúng đó, mình rất là bị phiền não quý vị. Nên quý vị thấy tại sao đó, Đức Phật ngày nói đến những cái vị mà không làm phiền nhiễu Như Lai. Như là Bút Cú Sa Tý nghe Đức Phật thuyết giảng rồi đắc đạo quả Na Hàm, rồi cái viên tịch, sanh về năm tịnh cư thiên. Hoặc là quý vị nghe Ba Di Giá đó, nghe Đức Phật thuyết giảng xong rồi là đắc đạo quả rồi. Nên Đức Thế Tôn ngày nói là những vị này không có làm phiền nhiễu Như Lai. Chỉ có nghe Đức Phật ngày giảng rồi hành trì rồi chứng đắc luôn. Chứ không có, không có bàn ra tán vào, không có nghị sự, không có gây hấn, không có làm những cái chuyện phiền não. Nên quý vị thấy cái hội chúng á, mình đừng nghĩ rằng ở trong cái hội chúng rồi là mình yên ổn đâu quý vị. Không như vậy đâu. Cái hội chúng sẽ làm cho mình nhiều nhiêu khê. Rồi mình sẽ quay về những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển. Rồi mình sẽ thấy hội chúng sẽ tạo cho mình cái phiền, một cái phiền tối rất là nhiều. Nên nó trong á, lúc nào đó mình ưa thích sống độc cư thiền định đó, là mình tiến bộ. Còn ngày nào mình ưa thích cái hội chúng đó, nó sẽ tạo cho mình rất là nhiều những sự nhiêu khê. Nó không dễ như là mình tưởng đâu quý vị. Nên quý vị thấy không, ngày Sariputta, ngày Moggallana đâu có đại yên thân đâu. Dù là cái vị đó đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất về thần thông, nhưng mà gặp tôn giả chanh đá cứ mắng xéo mắng xiên, nói tới nói lui riết. Hay là quý vị thấy ngày Sariputta và ngày Moggallana đâu có phải là dễ yên với bị tỳ khu các cú thá đâu. Cái vị tỳ khu này cứ nói xiên nói xỏ, ngày Xá Lợi Phất, ngày Một Quyền Liên riết rồi. Mà Đức Phật khuyên rất là nhiều lần, nhưng mà vị tỳ khu này cũng không nghe lời. Thì quý vị thấy ở trong cái hội chúng đó không phải dễ gì. Hay là quý vị thấy trong luật cũng nói câu chuyện của ngài Đắc Bá. Ngài Đắc Bá, ngài thành tựu đạo quả A-la-hán lúc ngài mới có 7 tuổi thôi. Ngài muốn làm cái gì để cống hiến cho giáo hội này, nên ngài mới xin Đức Phật, và Đức Phật ngài cử ngài đi sắp xếp cho chư Tăng, cho chư Tăng đi trai Tăng. Thì lúc bây giờ trong đó đã có nhóm, hai cái nhóm tỳ khu, và hai cái nhóm tỳ khu này đó là đó tu hành đó, thì không có tu hành mà cẩu thả. Nên cuối cùng đó, những người nam nữ cư sĩ đó, mà họ chỉ có một cái điều đối với hai cái nhóm tỳ khu này là họ dâng cúng dường cháo chua với cơm mà cho họ thôi. Và những cái vị tỳ khu này đó mà sau khi đó nhận cơm với cháo chua đó, mà quý vị biết không, cái nhóm hai cái nhóm tỳ khu này á, lần đầu tiên đó là nghe cái ông trưởng giả này, từ hồi đó giờ ông cúng dường là những cái món ăn thượng vị, loại cứng loại mềm, đến nỗi mà trong 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 cái luật nó nói câu chuyện đó là những cái vị tỳ khưu này khi nghe nói ngày mai mà đi trai tăng ở cái nhà ông trưởng giả đó, những vị tỳ khưu đó rạo được mà không ngủ được đó quý vị, không có ngủ được và chờ cho tới sáng, chờ cho tới sáng để đến nhà cái vị trưởng giả này. Nhưng mà vị trưởng giả này khi bạn nghe chư tăng báo rằng cái nhóm đó, cái nhóm tỳ khưu á Mát Ti Giá và nhóm tỳ khưu Phum Má Chát Cá đó, thì ông trưởng giả này ông cũng cúng dường cơm á, cơm nguội với cháo chua. Khi mà nhận được cơm nguội với cháo chua đó thì hai cái nhóm tỳ khưu đó Mát Ti Giá và Phum Má Chát Cá mới nghĩ rằng ngài Đắc Bá, ngài Ly Gián, ngài Ly Gián và gia chủ với mình, nên nó vị gia chủ này hồi đến giờ chưa từng cúng dường cơm nguội với cháo chua, bữa nay là dân cúng mình hai cái nhóm tỳ khưu này là cơm nguội với cháo chua. Thì cuối cùng hai cái nhóm tỳ khưu Mát Ti Giá và Phum Má Chát Cá đó mới đem câu chuyện này kể cho tỳ khưu Mát Ti Giá nghe, và xúi dục cái vị tỳ khưu này du khống cho ngài Đắc Bá là gian díu với mình, bất động trụ. Và sau khi mà Đức Phật ngài biết được cái chuyện này đó thì ngài mới hỏi cái vị tỳ khưu Mát Ti Giá, thì vị tỳ khưu này mới nói rằng do nhóm mà hai cái nhóm tỳ khưu Mát Ti Giá và Phum Má Chát Cá đó là xúi dục. Và cuối cùng thì Đức Phật ngài mới ra cái luật là vị tỳ khưu nào du khống tỳ khưu phạm hạnh thì vị đó phạm cái tội tăng tàn. Và cái điều tăng tàn thứ 8 này đó là do cái hội chúng, và do hai cái hội chúng nhóm, hai nhóm tỳ khưu của Mát Ti Giá và Phum Má Chát Cá. Thì quý vị thấy ngài Đắc Bá ngài là bị A La Hán mới 7 tuổi thôi, ngài dùng thần thông ngài đốt cái ngón tay của ngài bằng đề mục lửa, ngài đưa chư tăng về cái liêu thất của mình, những cái vị nào ở cái liêu thất nào, ngài sắp xếp cho vị nào ở cái liêu thất nào thì ngài dùng cái ngón tay của ngài dùng thần thông ra cái ngọn lửa để ngài đưa chư tăng về đến cái cốc liêu của ngài, và vị nào đó là về cốc liêu chỗ nào thì ngài dùng thần thông đốt cái ngón tay giống như là lửa vậy ngài đem về. Nhưng mà ngài vẫn bị cái nhóm tỳ khưu Mát Ti Giá và Phum Má Chát Cá cũng như tỳ khưu Ni Mát Ti Giá là nghe lời cái nhóm tỳ khưu này du khống ngài. Thì quý vị mới thấy mình ở trong một cái hội chúng đó, đâu có phải là mình không bị cái nhiêu khê đâu, dù là ngài Đắc Bá ngài là vị A La Hán ngài cũng bị nhiêu khê quý vị. Nên quý vị thấy Đức Phật ngài nói là ngài nào mình ưa thích cái hội chúng đó thì từ cái hội chúng này sẽ tạo cho mình rất là nhiều cái sự nhiêu khê, nó không có yên ổn như là mình tưởng đâu, nó không có an lành như là mình mong đâu quý vị. Và cái hội chúng thì quý vị thấy một cái hội chúng đông thì tất nhiên là có phàm nhân, và phàm nhân thì có những cái điều rất là kỳ lạ quý vị, họ rất là kỳ lạ, họ bị cái tham điều khiển cái khẩu họ nói những lời ly gián, rồi họ bị cái tham nó điều khiển họ với cái thân của họ có hành những cái hành động mà không có tốt đẹp chứ không phải rằng sẽ được yên ổn đâu. Rồi quý vị thấy một điều nữa là điều thứ năm mà Đức Phật ngài nói đó là có ác ngôn. Quý vị biết ác ngôn rồi, đó là một cái tâm sân điều khiển cái khẩu biểu tri của chúng ta, nói những cái lời hung tàn, nói những cái lời độc ác. Như vậy thì quý vị biết Đức Phật là vị đạo sư, ngài có tha tâm thông, biết được tâm của người này, tâm có tham hay tâm vô tham, tâm có sân hay tâm vô sân. Và ác ngôn là một cái tâm bất thiện, đó là một cái tâm sân điều khiển khẩu biểu tri chúng ta. Chúng ta có những lời nói chiên nói xỏ, hoặc là chúng ta nói hung tàn bạo ngược, nói những cái lời nói mà nói những lời nói mắng nhiếc, mà nhóm tỳ khưu Phum Má Chát Cá, cái nhóm tỳ khưu Mát Ti Giá và Phum Má Chát Cá này đã mắng chửi ngày Đắc Bá, ngày là bị A La Hán, thì chúng ta mới thấy rằng trong cái lời nói ác ngữ đó, nó không phải là lời nói thiện ngôn, lời nói ác ngôn chính là một cái tâm bất thiện. Và cái tâm sân nó điều khiển cái khẩu biểu tri của chúng ta, sắc nghiệp, sắc nghiệp cố định là sắc biểu tri, thân biểu tri, khẩu biểu tri. Nên Đức Phật ngài biết được những cái lời nói nào ác ngôn nó không xuất phát từ cái thiện tâm được, nó xuất phát từ những cái bất thiện tâm. Và chính những lời bất thiện tâm đó nên Đức Phật ngài mới biết rằng một người có ác ngôn là người đó có thối đọa. Ở trong cái sự thối đọa trong tâm, trong ác nghiệp, trong ác pháp, trong cái sự sanh thú không có hiền thiện, thì người đó phải sanh vào khổ cảnh thôi, nhất định là như vậy. Vì cái tâm bất thiện nó cho ra cái tâm tục sinh là tâm thẩm tấn bất thiện, đưa vào địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh và A-tu-la. Nên quý vị thấy không phải là những cái người khoác lên mình một chiếc áo rồi không sanh làm ngã quỷ đâu. Quý vị thấy rất là nhiều những con ngã quỷ có cái hình tướng là Thì Sa Môn mà trong ngã quỷ sự có nói đó. Thì quý vị thấy những người đó là những người ác ngôn, những cái lời nói không có hiền thiện, những cái lời nói ác, mà chính cái ác tâm đó đưa ra tục sinh vào ngã quỷ, chúng ta thấy như vậy, và cũng rơi vào trong địa ngục.
hay là sân làm con cá màu vàng tắt bí lá đó, thì quý vị thấy những cái vị đó nói những cái lời nói mạ lị vị tỳ khu ngày ngày anh đó, ngày anh của cái tỳ khu mà tắc bí lá đó, ngày tha ná đó, ngày liền a la hán. Nhưng mà cả em gái cả mẹ ùa theo tỳ khu tắc bí lá mà mắng chửi ngày ngày tha ná. Mà ngày là thấy ngày chán ngày vào trong rừng ngày ở rồi ngày biên tịch niết bàn, không có can dự vào cái việc mà ở trong giáo hội nữa. Và cái tỳ khu mà cắp bí lá đó tha hồ tung hoành và cuối cùng mới sanh làm vào địa ngục, mới sanh làm con cá màu vàng. Thì quý vị mới thấy rằng những cái lời nói ác ngôn đó là nhiều khi nó không xuất phát từ bất thiện tâm, nó sẽ mang lại cái ác nghiệp và cái ác tâm dẫn đến cái ác pháp và cuối cùng sanh vào cái đọa xứ ác thú, đọa xứ là như vậy. Và cái điều nữa là Đức Phật nói ác bạn hữu, ác bạn hữu là ngày nào đó mình sống mà trong tương ứng bộ kinh đó, quý vị thấy lúc nào mà chưa tỳ khu mà đi với ngài Sariputta thì ngài nói đệ nhất về trí tuệ, đi với Mục Kiền Liên thì Đức Phật nói những vị tỳ khu này đệ nhất về lục thân, đi với ngài Lô Thá thì đệ nhất về thiên nhãn, đi với ngài Ca Sa Bá thì đệ nhất về rầu đà, đi với ngài Ma Ca Chả Da Ná đệ nhất về thuyết pháp. Nhưng mà đi với Đề Đa thì Đức Phật nói ác hữu. Tại sao vậy? Vì những người trên đời này, những người ác họ chơi với những người ác, và những người ác đó nhóm họp là thành người ác. Nên á, mình nhìn vào á, nên quý vị thấy ở ngoài những cái bậc mà hiền trí họ nói rằng bạn, tôi không cần biết cái tánh bạn, nhưng mà bạn hãy cho tôi biết á, bạn chơi với người nào tôi sẽ biết tánh của bạn. Mình nhiều chuyện mình chơi với người nhiều chuyện, mình bài bạc mình chơi với người bài bạc, mình hung tàn bạo ngược thì mình chơi với người hung tàn bạo ngược. Nên á, quý vị thấy nên á, Đức Phật ngài nói ác hữu là muốn nói đến á, chúng ta nhìn vào người ở ngoài đời, những người mà nhậu nhẹt họ chơi với người nhậu nhẹt, những người bài bạc họ chơi với người bài bạc, những người mà cá độ đánh bài đá banh thì họ chơi với người đánh cá độ đánh bài đá banh. Nên quý vị biết, chỉ cần cho biết bạn mình thì người ta sẽ biết được cái tánh tình của chúng ta. Chúng ta là cái tánh tình như thế nào. Thì quý vị thấy á, một ác hữu là muốn nói đến cái bạn xấu, và cái bạn xấu đó đó là không mang chúng ta lại không mang lại tốt. Cô Ca Lý Cá là một cái người ác hữu mà ở trong cái nhóm thì cô Đê Qua Đá Tá. Thì quý vị thấy á, không có những cái lời nói của cô Ca Lý Cá cũng nói xúc phạm đến ngày Mốc Ca La Ná và ngày Sariputta. Cô Ca Lý Cá là vị tỳ khu mà không phải là có lời nói muốn gần gũi những bạn lành, mà thích Đề Bà Đạt Đa nhưng mà lại không thích Đức Phật, không thích ngài Mốc Ca La Ná, cũng không thích ngài Sariputta, cuối cùng là thích đó là thích Đề Bà Đạt Đa. Mà Đề Bà Đạt Đa là làm thân Phật chảy máu chia rẽ tăng, những cái tội mà Đề Bà Đạt Đa làm là lớn như vậy, nhưng mà Cô Ca Lý Cá lại thích Đề Bà Đạt Đa chứ không có thích những cái bậc hiền thiện. Như vậy thì Đức Phật ngài mới nói rằng khi mà nhóm tỳ khu Đề Hòa Đạt Đa đi qua đó, thì Đức Phật nói rằng đây là nhóm ác hữu. Ác hữu là Đức Phật ngài không phải là ngài nói với cái tâm sân hận, mà ngài nói với toàn giác trí, với tâm của mình biết được tâm những vị tỳ khu này. Đức Phật với tâm của mình biết được tâm những vị tỳ khu này, cái khuynh hướng của những cái vị tỳ khu này muốn được danh lợi, muốn được danh lợi, muốn được người ta tôn vinh, muốn được người ta biết mình nhiều, muốn ai cũng quan tâm đến mình hết. Thì cuối cùng đó thì là cái mong mỏi được lợi, mất được lợi, được danh, được quyền, được khen những cái pháp thế gian này, nhưng mà vị này đó, là cái tâm mong mỏi được như vậy chứ không có mong mỏi đó các pháp hữu vi là vô thường khổ vô ngã. Nên cuối cùng đó, là cái nhóm này là cái nhóm ác hữu. Và Đức Thế Tôn với tâm mình biết được tâm của những cái vị này, Đức Phật thì tuyên bố lên như vậy. Thì quý vị thấy những cái điều Đức Phật tuyên bố xưa và nay trong kinh điển đó là một cái thước đo, một cái la bàn, một cái hải đồ để cho mình đi biển, một cái la bàn để mình đi trên sa mạc, một cái thước đo để cho mình thấy được thiện hay bất thiện, tốt hay xấu. Như vậy thì quý vị thấy mình thấy rằng những cái điều mà Đức Phật ngài nói, bởi vậy một cái người mà tu tập thì thật sự những cái điều này đó, vị này hiểu được những cái pháp thối đọa, và vị này làm sao cho mình không có bị thối đọa ở trong các cái thiện pháp. Vì nghĩ rằng những cái pháp này thuộc về ác pháp chứ không phải là đặc pháp. cái pháp này nó thuộc về pháp xấu chứ không phải là pháp tốt, là cái pháp này nó không phải là pháp đưa mình để ăn vui. Như vậy á, thì ở trong cái bài học hôm nay đó, chúng tôi xin trình bày với quý vị đó, là sáu cái pháp này. Và sáu cái pháp này á, thì Đức Thế Tôn này biết được với những cái pháp này là những cái pháp đen, những cái pháp này là hắc pháp, những cái pháp này là những cái nghiệp xấu, là cái nghiệp đen đưa đến kết quả không có lành thiện cho chúng ta. Như vậy thì Ngài nói một cái người nào ở trong hiện tại này có những cái pháp này thì cũng đưa đến thối đọa. Mà trong tương lai đó, những người nào có cái pháp này cũng đưa đến thối đọa. Trong quá khứ đó, những người nào có cái pháp này cũng đưa đến thối đọa. Vì sao vậy? Vì Đức Thích Tôn Ngài có cái sanh tử trí hay là cái thiên nhãn minh đó. Ngài thấy cái sự sanh tử của chúng sanh trong quá khứ cũng vậy, trong hiện tại cũng vậy, mà trong tương lai cũng vậy. Những chúng sanh nào có sáu cái pháp này đó, thì những chúng sanh đó luôn luôn phải dẫn đến đọa xứ, những cái đau khổ. Nên Đức Phật Ngài nói thiện và bất thiện nó rất xa, giống như là mặt trời mọc và mặt trời lặn, rất xa, như bờ biển bên này, bờ biển bên kia, rất xa, như là trời với đất, rất xa, thiện và bất thiện rất xa. Thì quý vị, Đức Phật Ngài nói như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng, vì Đức Phật Ngài thấy quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, mà tương lai cũng vậy, với thiên nhãn thuần tịnh, Đức Phật Ngài thấy những chúng sanh rơi vào khổ cảnh đều do sáu cái pháp này. Chúng sanh nó rơi vào trong đọa xứ cũng là do pháp, má sáu cái pháp này. Chúng sanh rời bỏ con đường giác ngộ cũng do sáu pháp này. Nhất là Đức Phật Ngài có cái lậu tận minh, Ngài biết được do những cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, chúng sanh này bị những cái lậu hoặc phiền não nó bao dây, và những cái lậu hoặc phiền não này nhấn chìm chúng sanh này rơi trong đọa xứ. Không sai, mà Đức Phật Ngài biết được như vậy. Thì chúng ta hôm nay chúng ta được duyên hữu phước, chúng ta ngồi đây để học hỏi những cái lời dạy của Đức Phật rải rác trong kinh điển, và được cho tăng trình bày chia sẻ với quý vị. Buổi hôm nay chúng tôi xin trình bày chia sẻ, và chúng tôi cũng xin thông báo trước là kính trình với chư tăng là Pháp Đăng xin giảng cái ngày hôm nay và sẽ không giảng ở trên lớp học Phật pháp nữa. Đây xin thông báo với chư tăng. Và trong cái thời gian là thuyết giảng trong Phật pháp này thì trên 10 năm dưới trên 5 năm dưới 10 năm đã cống hiến cho lớp học từ cái room diệu pháp cho tới bây giờ là cái hóa thân của lớp Phật pháp Bút Thất Thần ấy. Những cái lỗi lầm nào mà Pháp Đăng có phạm đến chư tăng thì Pháp Đăng xin chư tăng cho Pháp Đăng xin sám hối tất cả. Và tất cả những cái sự buồn phiền nào mà đối với những người cư sĩ mà Pháp Đăng có làm cho quý vị buồn đó, thì Pháp Đăng cũng xin lỗi quý vị trong cái thời gian mà lên trên room thuyết giảng, nếu có gì buồn thì cũng xin lỗi quý vị. Và cũng xin báo với các vị Phật tử cũng như lớp pháp cú thì chúng tôi cũng không giảng. Chúng tôi cũng xin thông báo như vậy. Vì bữa hôm nay chúng tôi cũng quyết định là không giảng nữa, không giảng nữa. Chúng tôi sẽ chuyển qua một cái cách tu tập khác. Vì chúng tôi cũng cống hiến và chúng tôi cũng không thấy được có nhiều thời gian 10 năm để cống hiến nữa. Chúng tôi xin cống hiến cho cái lớp Phật pháp cũng như là room pháp cú với thời gian này. Và với cái phần phước hôm nay trình bày Phật ngôn, chúng tôi kính dâng chư tăng, mong các ngài đầy đủ pháp độ, sống thành tựu Phật quả, mãi lãng mát, che chở chúng sanh. Và xin hồi hướng phần phước này đến thiên Đức Trời Đức Thích, là Tứ Đại Thiên Vương, chư Thiên Hộ Trì Chánh Pháp, chư Thiên Ngự Lê Chùa, chư Tăng Lê Nhà của gì. Mong chư Thiên Quang Hỷ tỏ lãnh phần phước này và hộ trì cho tất chúng. Xin hồi hướng phần phước này đến tất cả chúng sanh, ba giới bốn loài, đều được tấn hóa y như nguyện. Kính ảnh lễ chư tăng xin trả nít lại cho các vị điều hành.
Sa thú bài giảng của đại đức Phật Đăng vừa rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đại đức Phật Đăng, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, qua thời thuyết giảng của đại đức Pháp Đăng, giờ đây thì chúng ta sẽ bước vào phần nghe Chư Tăng thảo luận. Trước tiên thì con xin được thỉnh Đại Đức Phật Tăng Quan Hỷ thảo luận giùm chúng con một câu đầu tiên. Không biết Đại Đức Phật Tăng có nghe được âm thanh của chúng con hay không? Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của Đại Đức Phật Tăng rồi. Bây giờ thì ngày hôm nay á, trong cái những cái pháp đầu tiên á, thì nói về cái sự khi mà mình nói ồn ào nhiều thì nó sẽ đem lại những cái phiền não, hoặc là mình mải mê với công việc thì nó sẽ đem đến cái sự thối đọa của mình. Vậy thì đối với như vậy thì những cái vị sư mà khi mà phải phải tiếp xúc với hội chúng hoặc là phải xây dựng những cái chùa hoặc là nhà ăn, nhà bếp vân vân, tăng đường vân vân, vậy thì vướng vào những cái công việc đó đó, vậy thì có những cái cách nào trong cái khi mà mình làm như vậy á, thì nếu mình như một cái vị tu sĩ chân chánh á, khi mình làm như vậy á, thì mình phải tác ý như thế nào, và do mình nghĩ đến cái phước báo hay là mình do mình nghĩ đến cái gì để mà mình có được một cái sức lực để mà mình tạo ra, và mình phải hướng tâm như thế nào để mà mình không bị vướng vào những cái pháp thối đọa. Con xin kính để giúp Phật Tăng Quan Hỷ thảo luận những vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Cha.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Cha, Nam mô Tham Ma Cha, Nam mô Sang Kha Cha. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Tín cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tín liên quan đến cái bài học hôm nay nói về sự bận rộn công việc đó, thì cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tín là nếu như giữa cái công việc mà mình đặt ra là mình phải xây dựng cho ở trong một cái ngôi chùa, về các cái công trình ở trong chùa, và khi đó đó là mình nên giữ cái tâm niệm làm sao để được làm của mình nó không có bị ảnh hưởng, cũng như là mình có đầy đủ cái phước báo đó. Thì đây là chúng tôi xin được chia sẻ vài cái, nói chung là các cái công đức thiện sự là mình làm các công đức thiện sự đều có phước. Nhưng mà nếu như bây giờ mình ở trong một cái vai trò nào thì mình làm tốt cái vai trò đó. Thế tôi nghĩ, chúng tôi nghĩ đó là cái việc mà mình xây, mình tâm niệm, mình tu tập, thì các cái công đức thiện sự cần phải nên làm. Thì khi nào mà mình ở trong một vai trò nào thì mình nên làm tốt cái vai trò đó. Ví dụ giờ mình, nếu mà đứng vào một cái vai trò của một người trụ trì đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà phát triển tại cơ sở, phát triển xây dựng một ngôi chùa ở tại nơi đó để cho có cái nơi tu hành của chư tăng, để cho có cái nơi sinh hoạt của chư tăng, cũng như là các cái nơi có cái nơi để sinh hoạt lễ bái cho chư Phật tử, tu hành cho chư Phật tử tại địa phương, thì mình khi mà mình làm cái công việc đó đó, thì dĩ nhiên là khi mà làm thì nó phải có nhiều cái công việc mà bận rộn, nhưng mà phải giữ cái tâm làm sao đừng để vì cái lý do này hoặc lý do khác mà tâm của mình nó buồn bực. Và mình làm á, mình nghĩ là mình tác ý rằng mình làm với cái công trình này là mình làm cho Tam Bảo, mình làm để mình phụng sự cho Tam Bảo, hay là mình làm để gì phục vụ cho tăng chúng, thì mình nghĩ rằng mình làm như vậy nó không phải riêng cho cá nhân mình, mà mình làm như vậy là để mình nhằm là để lại một cái công trình cho tiền đồ của Phật giáo thế hệ mai sau, và cũng không nghĩ rằng đó là một cái cách riêng. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng mình làm cái công việc gì đó mà mình hướng đến cái tâm thiện của mình cho một cái việc mà lớn, ví dụ như cả cái mặt xây dựng, hay là cả cái mặt nuôi tăng độ chúng, cả cái mặt mà hướng dẫn chúng tu tập, cả chúng xuất gia hay là chúng tại gia tu tập được, thì mình làm được cái công việc đó là nhờ cái gì? Nhờ mình có một cái ý chí, nhờ mình có một cái tâm rộng mở, mình thực hiện cái các công việc đó để nhằm phục vụ cho Tam Bảo, lợi ích cho Tam Bảo. Thì thứ nhất là mình trong cái giai đoạn mình làm, mình cũng luôn luôn tránh những cái điều gì để rồi phiền muộn nó gây đến. Bởi vì mình nghĩ nếu mà nghĩ riêng một chút khía cạnh nào đó của cá nhân thì dễ dàng bị cái buồn phiền, bị cái phiền não trong cái việc mà tiến độ hay là cái gì mà vừa không vừa ý mình á, thì mình cảm thấy nha phiền. Mà mọi việc thì mình phải có đôn đốc, nhưng mà rồi đó thì cũng không phải vì chuyện nóng vội đó mà mình phải buồn phiền, thì theo chúng tôi nghĩ rằng không nên những điều đó. Nhưng mà mình làm mà các công trình mà cho một cái ngôi chùa thì mình luôn luôn tác ý cái nơi này là của Tam Bảo, nơi này là của tăng chúng, tăng làm để phục vụ cho tăng chúng, phục vụ cho Phật giáo cả mai sau này. Thì mình làm như vậy thì cái tâm mình nó cảm thấy như là sự thoải mái hơn. Thì dĩ nhiên là khi mà mình làm thì mình phải dành nhiều cái tâm tư, dành nhiều cái tâm trí hướng vào trong đó, thì mình sẽ bỏ ra rất nhiều thời gian để lo xây dựng. Và mình cũng không thể chuyên tu hết hoàn toàn, tức là mình cũng không có thời gian để mà mình lo mình hành thiền hay là lo thời gian mình định tĩnh tâm, không có được cái chuyện đó. Bởi vì cái công việc gọi là những cái sự ràng buộc đó, thì nó cái công việc nó sẽ trói buộc mình, cho nên là cái công việc đó cũng không làm cho cái tâm của mình ít nhiều cũng bị bận rộn, chứ không phải là không. Nhưng mà mình nếu như mình có làm thì mình nên tác ý là hãy phục vụ, việc làm đó hãy cống hiến, hãy phục vụ cho Tam Bảo, thì cái đó nó tốt hơn. Còn lúc mà trong mình làm cho thì mình tránh những cái chuyện mà nó không hay xảy ra, mình buồn phiền này kia đó, thì nó cũng không hay. Và khi mà mình làm những cái thành tựu mà mình làm được, mình nghĩ rằng cái việc này là lợi ích cho tăng chúng hay lợi ích cho Tam Bảo hay lợi ích cho phần đông như vậy, thì cái việc đó mình càng thấy quan hỷ hơn. Chứ còn mình tránh cái chuyện mà suy nghĩ riêng tư cá nhân gì đó thì cái đó nó cũng không tốt. Bởi vì trong Phật giáo chúng ta nhớ rằng có hai cái việc mà phát triển, về phát triển về nội dung cũng như là phát triển về hành thức. Nếu như mà gọi là Phật giáo thì ở nơi đó phải có những cái ngôi chùa, tự viện, thiền viện, nơi đó phải có chư tăng, nơi có đó có sự đào tạo giảng dạy, nơi đó phải có sự hướng dẫn tu tập, vân vân. Người Phật tử hay là các chư sư xuất gia ở trong một cái ngôi chùa đó, hay là người Phật tử đến đó để mà tu tập hay lễ bái trong những dịp lễ hay là lễ bái, có cái cơ sở nhà, có nơi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nếu được gọi là một cái ngôi chùa mà nằm ở trong cái gọi là văn hóa đó, được gọi cái chuẩn văn hóa, thì cái coi chùa đó sẽ có đủ các cái hạng mục trong đó, có chánh điện, có chay đường tức là nơi ăn, rồi có giảng đường là nơi học, có thiền đường là nơi để hành thiền, rồi có nhà bếp, rồi có nhà vệ sinh, có bãi đậu xe, có cột cờ, rồi có tăng xá, vân vân. Thì những cái hạng mục đó là đòi hỏi cái ngôi chùa nếu cần thiết thì nên phát triển những điều đó. Và điều quan trọng là để duy trì tăng chúng, tăng chúng ở trong một ngôi chùa đó để tu tập, thì cái điều mình làm đó nó đúng với cái nghĩa là mình đã phục vụ cho Tam Bảo và mình đã duy trì để phát triển cho cái mặt hình thức của Phật giáo mình. Cái mặt thứ hai khá là quan trọng, tức là nói đến cái mặt nội dung, tức là ở trong một ngôi chùa được đào tạo, được dạy dỗ. Ví dụ như vị sư lớn có trách nhiệm dạy dỗ, nhắc nhở sư nhỏ mở lớp học để nhắc nhở dạy dỗ những người những vị sư nhỏ, hoặc là mở lớp học để hướng dẫn cho những người Phật tử, hoặc là nhà mở những cái khóa hành thiền ngắn ngày, một ngày, hai ngày, hoặc là nhiều ngày để cho người cư sĩ hay là chư tăng ở đó tu tập. Nói chung là tạo nên cái sinh khí, và đặc biệt ở trong trường hợp nào thì nên giữ cái nội dung tu tập đó. Tức là dù là xuất gia hay tại gia, mình giữ được cái việc làm của mình đó là nương tựa vào pháp học, hoặc là nương tựa pháp hành, nương tựa vào pháp học để củng cố tri kiến, nương tựa và pháp hành để tìm được sự an lạc, giải thoát cho chính mình. Và đó cũng là cái cách mà mình quan pháp. Mình quan pháp ở tại trong một ngôi chùa hay là trong một cái trú xứ mà mình đang có trú, đang ở đó. Còn nếu mà mình hoạt động ở tầm xa, tầm xa tức là hoằng pháp, thuyết pháp, giảng dạy đây đó, nếu có cái duyên đó thì cũng nên duy trì những điều đó, cũng là cái cách mà để duy trì Phật pháp. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cả hai mặt, nếu như mà đặc biệt nhất là cái mặt nội dung tu tập á, cái điều đó mới là quan trọng, dựa trên cái y cứ pháp học hoặc pháp hành. Nhưng mà nói gì vậy cũng không thể nào mà bỏ qua cái phần mà hình thức, tức là ở trong một ngôi chùa thì có tăng chúng, có chư tăng, có tu tập, có giới lực, có hình tướng, rồi có cái sự sinh hoạt ở trong mọi cái điều đặn. Ví dụ như trong chùa có những cái thời khóa tụng kinh, những cái thời khóa hành thiền, rồi những cái giờ mà chúng ta cũng biết là chư tăng cần phải sinh hoạt chung, đó là tụng kinh chung, hành thiền thì có khi hành thiền chung, ăn cơm thì cũng ăn cơm chung, rồi làm cũng làm tâm sự chung. Những cái việc đó buộc đòi hỏi phải có chung, tức là các vị ở, các thành viên trong chùa đều phải sinh hoạt chung, chứ không thể riêng rẽ ở trong riêng rẽ được. Do vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình làm những cái công trình, những cái công việc đó, thứ nhất là về cái tác ý mình làm để cống hiến cho Tam Bảo, chứ không nghĩ cá nhân của mình. Cái thứ hai nữa đó là mình làm tránh những cái sự phiền muộn mà có thể xảy ra, là dự ý hay không dự ý, tiến độ chậm hay tiến độ mau, thì tùy những việc đó chúng ta phải cần khéo léo để rồi chúng ta có được sự an lạc. Thì đây vậy cái ý chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính vừa nêu đó. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống mic.
Dạ, sa thú, con thành kính tri ân đến đại đức Pháp Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp theo một câu thảo luận nữa đến với đại đức Tự Quyền. Ngày hôm nay con hy vọng mong rằng mic của đại đức Tự Quyền sẽ được tốt. Bây giờ chắc có lẽ đại đức Tự Quyền đã nghe được âm thanh của con, nhưng mà không biết cái mic của đại đức tốt hay không. Dạ, cũng mong rằng chư thiên gia hộ cho cái mic của đại đức Tự Quyền sẽ được ổn định. Kính bạch đại đức, đối với bây giờ thì con xin hỏi đại đức về những cái trường hợp mà nó sẽ làm cho mình buồn, dẫn đến những cái phiền não nha. Vậy thì thật sự thì ở trong cuộc đời của một vị tu sĩ thì không thể nào tránh khỏi được những cái điều này. Nhưng mà nếu mà theo cái kinh nghiệm của đại đức trong những cái khi mà những cái phiền não, ví dụ như là do cái sự quần tụ hoặc là do cái vấn đề xây dựng vân vân, một cái điều gì đó vân vân, nói chung là tất cả mọi việc, thì khi nó xảy đến nó làm cho đại đức phiền não thì lúc đó đại đức có thể đại đức quán về cái cuộc đời này, hay là đại đức dùng những cái cách nào trong kinh mà đại đức đã từng gặp để đại đức khắc phục được những cái phiền não đó. Con xin kính đại đức Tự Quyền, Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Dạ thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ cảm ơn gió thoảng mây bay. Dạ cảm ơn chư Phật tử. Dạ chúng tôi nghĩ rằng chắc là nó sẽ được thủ thường, bởi vì nãy giờ nó nghe mà nó không có rất mạnh lần nào hết. Và kính lễ đến đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Đăng cùng chư tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ Vishko cùng chư Phật tử. Có thể nói rằng nếu như mà đời tu sĩ hay là đời của một con người mà nếu như không có chuyện buồn, không có bị người ta ghét, không có bị người ta thương, không có bị người ta nói xấu, không có bị người ta giận, không có bị người ta xử sự với mình bằng mọi hình thái trong cuộc đời, thì chuyện đó không có thể xảy ra. Ở trong cuộc sống này, chúng tôi thường nói cái đời sống của người tu là đời sống vui nhất, buồn nhất, hạnh phúc nhất, đau khổ nhất, cũng là sướng nhất. Mà ai đứng trên những biên bờ đó sẽ sẽ cũng chào thua trước cuộc tu. Bởi vì cái gì nó cũng là bình thường, rồi cái gì nó cũng sẽ đi qua. Mà chúng ta đừng bao giờ đưa nó vào một cái tình huống hết sức là căng thẳng, hết sức là đau khổ, thì tự chúng ta cũng không có lối thoát. Tinh thần của Phật pháp của chúng ta nói rằng là tất cả pháp nó vô thường, hay là Phật nói một cái câu hay nhất là cảm thọ là vô thường. Người ta không phải xấu mãi, người ta không phải tốt mãi, người ta không thể lúc nào người ta cũng là một tâm tư suy nghĩ tốt. Và chính thân ta đây, thiện ác khôn lường lẫn lộn, chính chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta còn bị người khác dèm pha, còn bị người khác nói xấu mà. Cho nên vì vậy, là một người hiểu biết về Phật pháp, quý vị còn nghe chúng tôi nói nữa không ạ? Dạ cảm ơn. Thì chúng tôi thấy cái màn hình hơi chớp tắt chứ. Thì cứ thưa quý vị, là một người tu, đừng bao giờ chúng ta đưa vào một tình huống tuyệt vọng, đừng đưa vào một tình huống mà te tu thê thảm và đau khổ nhất, không có lối thoát. Chính chúng ta không tự tạo cho mình một cái lối thoát. Cũng như ở trong cuộc sống này, quý vị biết là một về vị tu sĩ, mà nếu như mà lập trách nhiệm, lập trách nhiệm về về phải lo lắng cho cái việc chùa, thì người đó Đức Phật này dạy gọi là mắc nợ mà. Thì quả thật chính xác như vậy đó. Người ta nói rằng làm dâu trăm họ, còn này là cũng như là mình phải làm dâu tất cả mọi người. Khi người ta vui á, thì mình có buồn ở trong lòng, thì mình cũng không thể nào thể hiện nguyên một cái bộ mặt mà té tua thê thảm. Rồi khi người ta buồn, mình có đang bình thường á, thì mình cũng phải có một cái sự chia sẻ cho người. Đó cũng là cái tình đời, cái ý đạo mà. Rồi kính thưa quý vị, chúng ta lo cho người, bị người này ganh ghét, bị người khác nói xa nói gần. Và quý vị biết, mình thi ân đến cho người, chưa chắc người đã gửi ân đến cho ta, mà lại là chúng ta bị một cái phản ứng ngược. Quý vị biết, khi xưa chúng tôi có nuôi một số người dễ tử. Quý vị biết là có một lần chúng tôi nghe được một cái tin, tức người ba anh ta báo có một đứa con vô thừa nhận đó, chuẩn bị nó sẽ chết. Thì chúng tôi có một cái, tự nhiên tôi khởi lên cái tâm bi, tôi nói thôi đừng có làm như vậy, nếu như mà trai thì tôi sẽ nuôi nó trong chùa cho nó tu, còn gái tôi có gì tôi gửi. Người ta đừng có, không nên làm như vậy, giết một chúng sinh. Thì quý vị biết là cái khi sau thời gian, quả thật thì đúng là cũng là cái duyên. Quý vị biết cái sinh ra con trai, cái người ta nuôi nó, thời gian nó lớn lên. Thì lớn lên, quý vị biết đóng mạc á, đóng mạc đó là của chúng tôi rồi. Quý vị biết đó là một cái câu thúc nó ngầm vô cùng. Rồi chúng tôi nói sao đây, chúng tôi chỉ biết cười. Chúng tôi đây rồi tới một tình huống này mới là ghê gớm nè, chúng tôi mới kể cho quý vị nghe, để đó là cũng là một điều mà để cho hiểu biết trong cái sự khó khăn, cái chuyện tu tập nó như thế nào à. Thì quý vị biết có cái tiếp tục cái một cái xong á, thì đem lên chùa, thì tới 2 tuổi cho nó vào chùa. Tôi cũng không biết sao, cứ nghĩ thôi bây giờ quả thật thì chúng tôi cũng không biết cha mẹ nó nữa, thì chỉ biết qua một người Phật tử. Thì Phật tử họ cho gỡ người nuôi, xong cái hai năm sau họ đem lên, họ giao chúng tôi. Họ nói hồi đó sư hứa như vậy, thì bây giờ sư thực hiện đi, con cũng muốn cứu cái chúng sinh này. Dạ. Thì sau thời gian chúng tôi biết đi làm giấy khai sinh, thì lúc đó tôi mới đi, chúng tôi cũng còn may, chúng tôi lên chúng tôi hỏi sư trưởng, bà sư trưởng, con có cái việc này mà nó cũng rất là khó khăn, bởi vì bây giờ phải khai sinh cho chú tiểu, mà nếu như khai sinh bây giờ người ta chỉ đem tới thôi, chứ người ta không có giao giấy cho bỏ gì trơn, không biết sao đây. Mà nếu như khai sinh cho nó đó, thì con phải đứng giấy khai sinh, con là cha nó mới làm được, chứ còn nếu như không là nó kẹt. Thì quý vị biết là lúc đó mình suy nghĩ nó cũng đơn giản vậy đó, chứ sư trưởng nó không được, đừng có làm như vậy, chứ làm như vậy là sư tử sẽ giết chết sư đó. hỏi là sao sự là sư khai cho nó là tự tự sư nhận tội, chuyện đó có hay không tự sư biết, nhưng điều mà sư khai như vậy là chính sư đã chấp nhận rồi. Thì chúng tôi về chúng tôi mới nhờ, thì cái biết là cái người Phật tử đó họ nhờ luật sư, họ nhờ luật sư họ, họ làm cho cái giấy của nhờ nhờ ở địa phương khác làm cho cái giấy khai sinh của chú Tiểu. Và sau đó quý vị biết cái giấy khai sinh đó nó gửi về chùa, thì lúc đó đó có một người giới tử này cũng lớn mới nắm được cái thư gửi vô đảm đó, mới gửi ra xem. Chúng tôi cũng có biết nữa. Rồi sau cái thời gian quý vị biết cái chú Tiểu đó, cái chú Tiểu đó lớn rồi mà cũng là đệ tử, mà quý vị biết có tin là mình chính là mình cứu nó, coi như là cứu cái chú đó, phải nói là từ một người mà quậy quản cho tới hả bỏ bê bỏ tất cả và mọi thứ và để vào ý thức tu hành, và nó không hỏi mình lý do tại sao gì hết. Quý biết bắt đầu nó đem cái giấy cái sinh ra đó, nó đưa nơi này đưa nơi kia. Rồi sau đó chúng tôi làm giấy cái sinh lại, thì chúng tôi mới liên hệ địa phương, nó có những tình huống khó khăn như thế này, thì có đứa bé như thế này, thì sau đó mới vô giấy cái sinh lại, là chúng tôi nói nó là con nuôi, mà giờ cho tới giờ cũng còn chú Tiểu đó. Rồi quý vị biết á, cái người đó nó đi photo phát lung tung hết. Quý vị có buồn vô cùng quý vị. Thì có một số người Phật tử họ lên thì họ lên cũng hai mặt, họ nghe được cái đó, họ muốn lên để tận mắt xem coi chú Tiểu nhỏ này coi hai đầu hay mình hay tay hay chân chỗ nào mà khuôn đúc của sư Tài Quyền đây. Họ đi lên hỏi một câu về chuyện quý vị, hỏi nó chứ ba con là ai, nói ba con là sư phụ. Bình thường quý vị biết suy nghĩ thôi, nhưng tự nhiên nó kể chúng tôi nghe chúng tôi là nót, thì cái ba con là sư phụ. Quý vị suy nghĩ đi, nếu như là một người tu mình nghe vậy, cái chúng tôi tự nhiên chúng tôi giật mình, chúng tôi chà căng. Cái quý vị nó nói cái lời thứ hai, kinh hỏi tiếp nữa, về mẹ con đâu? Cái nói rằng mẹ con cũng là sư phụ. Nó mới mẹ nó ở đâu nữa, mẹ con cũng là sư phụ. Thì lúc đó quý vị biết cái bi tâm, cái từ tâm gì bi tâm chúng tôi khởi lên thật lớn. Chúng tôi nghĩ rằng mình chịu, mình hy sinh một chút xíu đi, chứ cần thiết cái gì mà phải chắc nhất ghê gớm vậy. Một chúng sinh không có chỗ nương tựa, bơ vơ như thế này mà mình cần thiết cái gì. Còn chuyện gì có hay không thì cứ tự tại, cứ tự để cái chuyện rồi nó sẽ sinh sẽ diệt. Thì quý vị biết chính Phật tử đó, họ nghe xong họ ôm nó cái họ rớt nước mắt, cái họ biểu nó đi chơi. Thì một số Phật tử đó họ nói chúng tôi rằng hôm nay thật sự khi con nghe vậy con thấy tội nghiệp cho sư. Tại sao sư dám nhìn thẳng cái chuyện này? Thì kính thưa quý vị, thì chúng tôi muốn nói chia sẻ cái chuyện này là sao? Là những cái người mà mình giúp đó mà nó đi nó cho rằng nó nói xấu, nó xiên đủ thứ đủ chuyện hết, xem như mình ở đây coi như là mình cái chú bé này, tức là một đứa con của chính mình, bây giờ ở đâu đó rồi bây giờ là quăng về chùa. Thì chư tăng thì có một số vị thân thì chúng tôi có báo trước, còn một số vị chúng tôi cũng báo, họ nghe không biết cười, họ chỉ biết cười thôi. Thì cái chúng tôi nói như vậy có nghĩa rằng có những cái chuyện nỗi đau mà nó phải nói rằng là khủng khiếp lắm. Còn cái chuyện mà ganh ghét, còn cái chuyện mà ở trong cuộc đời tu sĩ này nó nhiều lắm, và trong cuộc đời sống bình nhật thường tình của tất cả chúng ta thì nó không là lạ. Thì là một người tu, chúng ta phải xử lý như thế nào để gặp những tình huống nó khó khăn đây? Khi nào chúng tôi nói tất cả mọi điều gì, buồn cũng có, vui cũng có, mà chúng ta biết cái gì? Ai đứng ở bên bờ đó cũng sẽ chào thua, mà chúng ta phải quân bình lại. Có những lúc quý vị biết mình có một cái nhiệt tâm, nhiệt quyết vô cùng, và có những lúc mà chúng ta rơi vào cái sự chán nản cũng khủng khiếp. Và nếu như cả hai cái trạng thái này mà chúng ta giữ lâu quá cũng chết. Mà chúng ta phải biết cái gì? Phải biết bình tâm. Có những lúc buồn thì cũng thật là buồn, có những lúc mà bị người ta, quý vị biết hả, là nhiều khi á họ xử trước mặt mình những cái đắng cay vô cùng. Nhưng chúng ta phải chịu, chấp nhận, phải kham nhẫn. Rồi có những lúc có những người họ tôn trọng chúng ta tận mây xanh, và chưa có những người họ đưa chúng ta gọi là đúng tận xuống địa ngục. Thì cái đó, thì cái là cái chuyện cũng là bình thường. Và nhiều khi ở trong cuộc sống, trong đời sống bình thường giữa thầy trò, giữa huynh đệ, giữa anh em, giữa những người thân thương với nhau cũng sẽ gặp những cái nghịch duyên vô cùng. Mà nếu như chúng ta, không bình tâm thì sẽ căng thẳng vô cùng. Và đó cái gì chúng ta phải có sự chịu đựng, đúng là dùng cái pháp cảm nhận, phải chịu đựng, việc gì rồi nó cũng sẽ qua. Người ta nói rằng thời gian sẽ là phương thuốc để xóa nhòa, để trị liệu tất cả. Thì chúng tôi nói vì nghe biết Phật dạy là cảm thọ là vô thường, thì dầu cho là vui là buồn, là tốt là xấu, tất cả những gì hiệp hội rồi nó cũng sẽ ra đi. Chúng tôi thấy quý vị rất là tiếc thương nếu như không có sự hiện hữu của Đại Đức Pháp Đăng ở trong râm. Và chính chúng tôi cũng vậy, cũng thấy rất là tiếc khi Đại Đức Pháp Đăng phải ra đi. Dầu cho là chuyện vui, chuyện buồn, chuyện riêng, chuyện chung gì của Đại Đức đó, thì xin gửi đến đại của cho Đại Đức. Nhưng phải nói rằng là, kính thưa quý vị, chuyện đó tất cả là còn tùy duyên. Rồi cái duyên chúng ta hội tụ như vậy, và có thể gặp lại, cũng có thể là không gặp lại, cũng có thể là chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Đăng giảng thuyết nữa, hoặc là không, cái đó còn là tùy duyên. Bởi vì cái cuộc hội tụ rồi nó cũng sẽ đi ra. Và ở trong cuộc đời này, cũng như là một vị trụ trì ở chùa, nhiều khi thân thương một người, người đó vô cùng. Mà khi như hồi nãy chúng tôi nói đó, cái người mà chúng tôi thân đó, quý vị chính dở cái thư đó ra và đi bán bổ chúng tôi, lẽ ra phải hỏi coi xem như thế nào. Con này không hỏi. Thì cái đó như thế nào chúng ta cũng phải chịu đựng để vượt qua thôi. Rồi chuyện gì thật nó là sự thật, ánh sáng nó sẽ xuất hiện. Chuyện gì coi như là chúng ta không thể che giấu được, và chuyện gì nó thật nó vẫn là sự thật. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống đời bình nhật cũng vậy, nhiều khi chúng ta thân thương triều mến mà nó lại là không như ý chúng ta. Và những gì mà chúng ta không muốn nó xuất hiện, không muốn nó có mặt, thì nó lại luôn hiển hiện nơi ta. Đây là sự thật. Dẫu cho chạy bất cứ ở nơi nào rồi chúng ta cũng sẽ không bao giờ tránh khỏi được. Rồi đến đại chúng như vậy, khi chúng ta phải nhìn thấy rõ nó. Bởi vì nếu bị trụ trì mà bực bội, nghĩ rằng mình có thể có cái quyền can quyết, có cái quyền coi như là đưa có cái quyền xử lý tất cả, nhưng những quyền xử lý đó nó sẽ không đúng. Khi cái gì? Khi chúng ta tránh, bây giờ tôi thấy người này không thích, tôi đuổi người này đi, thì cũng có người khác tới. Mà chúng ta phải biết cái gì đúng vậy. Sự sanh ở đâu thì sự ở đâu nó xuất hiện, thì cho nó cũng kết ở đó sự đó luôn. Cho nên chính cái vai trò này là cái vai trò của nhân quả, vai trò của ân quán, vai trò của tiền thân, vai trò của duyên khởi, duyên học. Và nếu như chúng ta biết chịu khó, chúng ta nhìn nó, thì nó sẽ vượt qua. Ở đời này không ai, từ ma, chính lời Phật mà, từ ma giới cho tới thiên giới, cho tới nhân giới, cho tới tất cả chúng sinh còn hiện hữu, tức là sẽ còn đau khổ. Hay là chúng ta thấy nói ít cũng bị người chê, nói nhiều cũng bị người chê, thật khó sống ở đời. Mình có tốt thì cũng sẽ có người khác cũng không thích, mình xấu người ta cũng không thích. Và ở đây xấu tốt đúng đắn như thế nào thì tự tâm chúng ta phải có một sự tu tập. Cái sự tu tập đó, mà cái sự tu tập quý vị biết hả, là có những lúc sự tu tập nó cái đó sự tu tập lớn lắm quý vị. Nếu như mà vị sư nào hay vị trụ trì hay vị nào mà bờ gà hay hoặc là vị pháp sư giảng sư nào mà bị mạ lị, bị xúc phạm nhiều, mà vị ấy có cái tâm bình thản, thì đó chính là quý vị đó có một sự thực nghiệm về cái ngã chấp nó hết sức là lớn, nó gấp trăm gấp ngàn lần ngàn năm ngồi trong trường thiền mà chỉ mắt dán nhìn ở một cái tâm định, nó không bằng chỉ một phút giây mà quý ván quay về pháp vô ngã, quán về cái pháp gì đây là sabbe dhamma anatta, sabbe dhamma anatta, tức tất cả pháp nó vô ngã. Cho nên cái buồn vui đau khổ này rồi nó cũng sẽ qua. Bởi chúng tôi nó đang nói ở đây có nghĩa là cái gì? Chính là cái gì? Cái sự vô ngã, cái không câu chấp. Tại sao mà vị trụ trì buồn? Bởi vì tôi là vị trụ trì, cái tôi là trụ trì, cái tôi là ông sư à, bị xúc phạm, bị người ta ganh ghét, bị người ta chà đạp, bị người ta mắng nhiếc, bị người ta chửi bới, bị người ta nói tôi như thế này, nói tôi như thế kia. Cái sư tài quyền này, cái sư pháp đăng này, cái sư pháp tính nọ đã bị cho nên cái tổn thương, cái sự tên đó, cái quyền thế, cái quyền lợi đó Cho nên nếu như ai mà hiểu được cái chỗ này thì đó chính là người đó là, kính thưa quý vị đại chúng, là cái sự hiểu biết hết sức là to lớn, là quá thật. Chúng ta xét kỹ tại sao chúng ta lo, tại chúng ta buồn, bởi vì chúng ta chấp ngã. Cũng như quý vị như vậy, tại sao tôi là ông, tôi là bà, tôi là cha, tôi là mẹ, mà tôi bị con, tôi bị cháu, tôi bị cái nó nhỏ hơn tôi, nó tôi bị xúc phạm cái danh cái dự, cái tôi là cha, cái tôi là mẹ, vân vân. Thì người nào mà ở mắt, người nào mà cột đối như vậy thì chắc chắn người đó đứng theo tinh thần của Phật pháp là tự giết chết và gây cái đau khổ cho mình. Còn cũng vậy, quý vị biết ở trong cái việc về trụ trì nó nặng nề lắm. Quý vị biết làm việc thở thầy, quý vị đã phải tất cả mọi người nó vô chùa nó đơn giản đâu. Người thì nó lươn lẹo cái này, người thì quý vị biết toàn là đồ đạc cái chỗ cái kia, nào tất cả dụng cụ quý vị biết làm mà không ở trong coi, không người này kiểm soát, không người kia kiểm soát, nào cái kìm cái búa cái đục, nào là ôi cha cái trung vít, rồi đủ thứ đủ chuyện ở trên, rồi nó mất mát, hoặc là tất cả những cái vật liệu nó mất mát nữa, cho nên phiền lắm, khổ lắm. Nhưng điều mà sao, nếu mà chúng ta biết tham nhận và chúng ta có một cái vượt qua, cái gì nó mất thì nó mất, cái gì nó còn thì nó còn, đúng rồi, là chúng ta sống trong một cái pháp quán chút xíu thì nó sẽ đỡ lắm. Chứ còn chúng ta đừng nói một cái chuyện gì hết, đừng nói chuyện gì trước hết, rồi quý vị chọc chúng tôi sẽ giận đó, chứ không phải là không. Quý vị chửi chúng tôi, nhiều khi chúng tôi cũng sẽ trả lời lại đó. Quý vị nói cho tôi thế này, chúng tôi cũng thể nói cho tôi trả lời được. Nhưng chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi chia sẻ một phần nào đó mà chúng tôi có thể làm được hoặc có thể không làm được. Nhưng ở đây muốn nói rằng chúng ta hiểu biết được những cái điều vô ngã, những cái sự kham nhẫn như vậy để chúng ta chuẩn bị trước, chúng ta mới có thể tu được. Bởi vì mình trước nhất là mình dặn lòng mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng hãy khởi lên cái từ tâm, đừng có chấp ngã, đừng có như thế này, đừng có như thế nào, mà hãy tha thứ, hãy hiểu biết. Thì chúng ta cứ làm vậy đi, dĩ nhiên phàm phu mà quý vị làm sao mà không tránh khỏi. Đành rằng ngũ quẩn gia không đã đành vậy, nhưng lòng vẫn phải đau khi mà sự việc tang thương, khi mà sự việc nó đổ đến với chúng ta, phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, ta chia lìa nhau. Và thật sự khủng khiếp, ta phải chịu sự thất bại, ta phải chịu sự mất mát, và ta phải chịu cái sự không vừa lòng, cái sự không yên ấm, nó xảy tới với ta một cách rất là nhiều, coi như là quả vô đơn chí, họ vô đơn chí. Thì khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta phải nhìn nó thẳng, rồi chúng ta cũng sẽ bị như vậy. Và mong rằng tâm của mình hãy bình tĩnh, mong rằng tâm của mình hãy giữ vững vượt qua. Chứ không phải là chúng tôi nói những cái điều mà rồi chúng tôi, nếu như đặt tình huống chúng tôi sẽ bị như thế nào, thì chúng tôi cũng trả lời quý vị là có những lúc chúng tôi có thể vượt qua được, nếu như lúc đó chúng tôi có cái chánh niệm, nếu như chúng tôi lúc đó chúng tôi biết mình chứ không dám nói là chánh niệm, nếu như lúc đó chúng tôi biết được mình, biết thương mình, biết hiểu biết mình, thì chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Còn nếu như chúng tôi quên mình mà sân tâm của chúng tôi khởi lên, hay là cái ái chấp, ái ngại của chúng tôi khởi lên, lập tức nó sẽ là được cái sự phòng hộ, kéo những cái vũ khí đạn dược thật sự là mạnh tới để đáp trả và để phòng hộ biên cương bản ngã của mình. Nó lớn lắm và nó rộng mạnh lắm. Nếu như chúng ta biết mình ngay lúc đó, mà biết mình, hiểu biết được mình, tức hiểu biết được sabbe dhamma anatta, tất cả pháp nó vô ngã. Và rồi, cái gì sabbe sankhara anicca, tất cả pháp cái gì nó là vô thường. Cái gì là vô thường thì chính cái đó nó mới gây đến cho chúng ta đau khổ. Mà chính cái đau khổ, chúng ta đâu có muốn cái đau khổ mà nó tới. Và chúng ta muốn cái lạc nó tồn tại mà nó vẫn không tồn tại, thì đó chính là các pháp nó không như chúng ta muốn, nó vô ngã. Đây là sự thật quý vị, chúng tôi đang nói cái lời Phật pháp hết sức đời thường, nhưng ở đó hàm tận và chứa đựng cho quý vị, ở đến quý vị rất là lớn. Và rồi không phải quý vị hôm nay Đại Đức Pháp Đăng nói rằng Đại Đức Pháp Đăng sẽ không thuyết nữa, ngày mai rồi tới Sư Pháp Tính, bữa kia nó tới Sư Pháp Tăng, rồi tới Sư Tệ Quyền, rồi tới Sư Phụ Tệ Siêu, rồi tới Tường Thọ Giác Đẳng, rồi tới tất cả mọi người. Bởi vì chuyện này không là chuyện lạ, Nếu hiểu biết về Phật pháp, do rồi có thể rằng chúng tôi không thích ngày hôm nay, không thích tháng này, nhưng chúng tôi sẽ thích tháng sau, năm sau. Năm này không gặp, nhưng năm sau gặp. Hôm nay quý vị không gặp để Đức Pháp Tăng, thì năm sau để quý vị gặp. Tháng sau quý vị gặp, hôm nay quý vị gặp để Đức Pháp Tăng. Để Đức, nhiều khi để Đức không nói, nhưng nhiều khi tới lúc sau để Đức không giảng thuyết được. Như chính chúng tôi cũng vậy. Nhiều khi tuần sau, ngày sau chúng tôi không giảng thuyết được. Thì khi chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy, thì chúng ta sẽ có một cái ý nghĩa nó tốt đẹp hơn. Và phải, thì cái đó là tùy nơi cái để Đức Pháp Đăng quý vị có sự yêu cầu. Đây là một điều mà chính chúng tôi cũng nói. Thì đứng trên cái nhìn mang tính chủ quan, thì chúng tôi nói rằng là mong rằng để Đức Pháp Đăng hãy dầu cho là có cái chuyện riêng, chuyện tư, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện gần, chuyện xa, hay là cái chuyện tu tập gì cũng vậy, thì để Đức cũng hiểu về một cách chung hơn. Hiểu một cách chung hơn tức là dầu gì, ở đâu, chúng ta cũng sẽ có một cái ý vị tu tập nó hết sức là lớn. Chưa chắc im lặng nó lại là một điều tốt. Chưa chắc im lặng chúng ta không nói lại là một điều tốt. Bởi vì cất tiếng trong chánh pháp, nếu như cất tiếng trong chánh pháp thì tiếng trong đó nó sẽ vang xa. Cho những ai có những cái đau buồn, có những ai chưa được hiểu, có thể hiểu, có thể nghe, có thể thấy, thì đó cũng là cái duyên. Nếu như đại đức không giảng thuyết, thì những người hữu duyên với đại đức nó sẽ không đón nhận được. Hôm nay trong hội chúng này, chúng tôi hữu duyên với một số người đó sẽ nghe chúng tôi nói được. Mà nếu như không có mặt chúng tôi thì những người đó xem như sẽ không hiểu được. Và cũng vậy, đại đức nói thì một số người hữu duyên với đại đức, người ta hết sức là dễ dàng đón nhận những cái gì mà đại đức Pháp Đăng dạy. Thì quả thật quý vị thấy không phải là đơn giản trong cái việc mà giảng sư. Tuy là xuất hiện ở trên mạng, trên thông này quý vị chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi, nhưng quý vị biết 2 tiếng đồng hồ này á, chính quý vị vào trong cũng chưa chắc là căn bản được, chứ đừng nói chi là các sư. Chúng tôi muốn biết là có những lúc nó không bận giờ nào, nó rơi ngay giờ này. Có những lúc không mệt mỏi ngay giờ nào mà rơi ngay giờ này, nó rất là mệt, vân vân. Tất cả mọi chuyện, mọi điều, mọi thứ nó đều là một cái việc này, mà mong rằng để Đức phải có một cái sự suy nghĩ nó khác hơn. Thì ở đâu cũng vậy, cũng chắc chắn sẽ còn đụng chạm, còn cái nói, còn cái thấy, còn cái nghe, còn cái nghe nếm, còn cái ngửi, còn cái đụng. Chúng sinh ở cõi dục thì chính vì sống trong cái dục đó, cho nên chắc chắn rằng không thể nào mà không gặp những cái điều đau khổ và khó khăn. Cho nên mong để Đức sẽ mong rằng ở trong room sẽ gặp lại để Đức trong một cái thời gian gần, có thể để Đức bình, hay để Đức có một cái thiên hướng suy nghĩ như thế nào đó, thì để Đức cứ thực hiện, cứ cho coi như là xe nó ngừng một chút xíu, rồi chuyện xe nó đi đến tiếp tục nữa, thì mong rằng là chuyến xe nó cứ vẫn coi như là như ngày nào, như thở nào, để tất cả chúng ta có một sự hòa hợp ở trong một giờ, hai giờ, để tất cả cùng nghe, tất cả cùng nói. Đó cũng là một điều tốt đẹp. Và xin có hơi có mất cái thời gian của quý vị nhiều, quá chỉ trả lời một câu hỏi ngắn như vậy của đại đức Pháp Tính. Mong rằng đại chúng sẽ hiểu biết được, và những gì chúng tôi nói, những gì chúng tôi gửi gắm cũng là đến cho chung tất cả, cũng như gửi đến đại đức Pháp Đăng. Mong tất cả chúng ta sẽ được an lành, sẽ được tốt đẹp về những ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin kính thỉnh đại đức Phật Tính trở lại.
Xà thú, con kính tri ân đến đại đức Tùy Quyên đã thảo luận câu vừa rồi, và con cũng thay mặt đại chúng trong room kính thỉnh sư Tùy Quyên hãy thường xuyên vào room. Một lần nữa con xin thay mặt đại chúng trong room xin thỉnh đại đức Tùy Quyên hãy thường xuyên dành một cái thời gian cho room, chứ đại đức đừng cho nhiều vắng nhiều quá, sẽ làm cho mọi người ở trong đây người ta rất là có những nhiều điều nhớ nhung về đại đức. Con dạ Nam Mô Bụt Thầy dạ. Thì chúng tôi thường xuyên gọi. Bây giờ thì con không biết là đại đức Phật Đăng có còn ở trước máy hay không. Thành ra bây giờ con xin được thỉnh đại đức Quang Hỷ thảo luận dùm một câu hỏi do chúng con sẽ đặt ra. Dạ, xà thú đại đức Phật Đăng. Phải nói đại đức Phật Đăng ngày hôm nay thì làm con hiện giờ ở cái màn hình của con cũng chật chật cứng hết là những dòng bị em. Hình như là trên màn hình không có còn cái chỗ mà để người ta gỡ bị em qua, người ta hỏi là ở trong room có chuyện gì vậy. Tại sao Đức Phật Đăng không giảng nữa? Thì hiện giờ là ở trên màn hình chỉ còn mấy cái dòng chữ, như thí dụ như cái tên của người đó chỉ còn có một cái chữ cái ở đầu, hình như hết chữ cái luôn rồi, còn cái dấu hiệu của banh thoát thôi. Thành ra bây giờ là quý vị thông cảm, cũng không thể nào trả lời được. Dạ, quý vị thông cảm, bây giờ chúng tôi quá trời em mà trả lời không được. Thành ra quý vị quan hỷ. Bây giờ thì một câu thảo luận con xin đặt ra với đại đức Phật Đăng. Thì con nhớ ở trong kinh Đức Phật dạy các vị tỳ kheo bất cứ một cái trường hợp nào mà cái người nào người ta làm phiền não đến mình, mình sẽ lập tức để khởi lên tâm tư để mà bao trùm khắp cả phương hướng để mình cũng như là mình có cái sự đối trị lại với những cái phiền não. Thì thật sự ra đó thì ở đây thì con muốn đặt một cái câu thảo luận đó, thì thường thường con cũng biết ở trong cái đời sống này á, nếu mà đối với những người ngoài, những người xa lạ không quen biết gì hết thì người ta làm mình phiền não thì cái điều đó thì con nghĩ rằng chắc chắn rằng mình không có buồn, không có buồn nhiều. Tại vì cái điều này kính thưa quý vị, chúng tôi cũng gặp rất là nhiều. Ví dụ quý vị biết có những lần mà chúng tôi đi ở trên xe buýt á, chúng tôi đi trên xe buýt á, tự nhiên cái ông tài xế á, ổng có vợ con cho đã rồi, ổng bị vợ la vợ chữ, cái ổng xây qua ổng nói biết rồi đó, tôi tu như ông sư này cho nó khỏe, không có bị ai la hết. Còn giờ ổng ngồi có khỏe không, ổng dựa vô ghế mà ổng còn gác cái chân qua, ổng gác cái chân lên ngồi ổng cười kìa. Đó thì quý vị thấy không, mấy ông tài xế lấy vợ cho đã rồi sanh con rồi không lo dạy con, lo nuôi vợ rồi bị vợ chữ rồi tự nhiên xây qua, nói biết rồi đó là đi tu nhân sư này cho đã. Quý vị thấy không, cái gì người ta cũng nhéo mình gái hết á, gì cũng nhắc nhéo mình gái hết á. Thành ra mình thấy rất là xui. Thì giờ con xin hỏi thầy Đức Pháp Đăng một vấn đề nè, nếu mà đối với thật sự những cái người thân mà người ta làm mình buồn phiền não gì đó thì theo như đại đức đó, thì sẽ lập tức khởi lên tâm tư hay là đại đức sẽ quán về cái đời sống này, cái sự có mặt phải cộng cái nghiệp như vậy, thì theo cái kinh nghiệm của đại đức đó, thì thường thường đại đức dùng cái phương pháp nào để mà đối trị lại với những cái phiền não, nhất là khi mà mình gặp những người thân thôi, chứ đối với người thường thì mình không có tính rồi. Bây giờ thì con xin thỉnh đại đức hoàn thành thảo luận dùm. Nam Mô Bụt Thầy nha.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Khai giá. Pháp Đăng lên lễ Đức Phật, Đức Tạng, Đức Tăng, lên lễ Chư Tăng. Xin chào quý bà cô tu nữ thân gia Phật tử. Hồi nãy giờ thì quý vị cũng biết em hỏi chúng tôi nhiều, mà thật sự thì quý vị biết chúng tôi có lúc thì cũng rất là mệt mỏi, mà chúng tôi cũng muốn mình làm, chúng tôi có một trong đời sống chúng tôi có cái lạ gì này quý vị. Những gì chúng tôi chưa làm thì chúng tôi cũng ráng làm mà không có bỏ dở đó. Nhưng mà cái nào mà chúng tôi làm nó xong rồi chúng tôi nghĩ rằng phải làm cái chuyện khác, nên chúng tôi muốn chuyển qua cái phương pháp khác để tu tập. Ví dụ như quý vị biết, nhiều khi mình lên đây mình cứ thuyết giảng hoài, nhưng mà mình chúng tôi nói với quý vị hồi xưa đó thì chúng tôi rất là thích tu thiền. Sau khi đi học với sư trưởng rồi thì chúng tôi đi hoằng pháp, và sư trưởng cũng có lời khuyên nên mở mang kiến thức, thì chúng tôi cũng đã làm cái việc biết cũng gần 10 năm rồi. Bây giờ có mấy người Phật tử trong đây cũng ở rất lâu rồi, họ nói họ 10 năm họ chưa rời rung, mà sư rời rung sớm vậy, xin thưa thôi bây giờ sư cũng biết được mấy cái 10 năm. Trong cuộc đời thì cũng biết được mấy cái 10 năm, nhưng mà mình tống yến như vậy thì cũng thấy cũng đã nhiều rồi. bây giờ muốn mình xây qua một cách tu tập khác. Bây giờ mình cứ chia ra mình hành thiền, mà quý vị biết rằng một cái người mà hành thiền đó thì cũng có thời gian. Bởi vì biết chúng tôi là một cái vị trụ trì ở chùa có rất là nhiều công việc, thì chúng tôi lên đây chúng tôi giảng như vậy cũng đã 10 năm rồi, gần 10 năm rồi, hơn 5 năm mà cũng gần 10 năm. Và chúng tôi cũng không có nệ hà gì hết á, nhưng mà bây giờ thì mình thấy nó không có từ xưa nữa, sức khỏe không được như xưa, giờ cũng lớn tuổi rồi không biết được 10 năm nào nữa không. Chúng tôi cũng thấy thôi bây giờ để mình chọn cái phương pháp tu tập, để mình cố gắng tu tập, để cố gắng vượt qua những cái sự trở ngại. Chứ còn như chư Tăng thì quý vị biết là tử pháp tính cũng còn trẻ, Đức Đại Quyền còn nhỏ hơn chúng tôi rất là nhiều. Chúng tôi bây giờ cũng lớn tuổi rồi, chúng tôi cũng mong là nếu Đại Đức Đại Quyền còn giảng tới lúc 53 tuổi giống như chúng tôi bây giờ đó, Đại Đức quý nghĩ thì có lẽ là chúng tôi cũng rất là mừng. Chúng tôi cũng làm nghề pháp sư cũng lâu quá rồi, bây giờ chúng tôi cảm thấy bây giờ chúng tôi cũng nói với quý sự quý vị á, chúng tôi thấy hình như là tu thiền thì chúng tôi như thế, chúng tôi thích hơn, chúng tôi thích tu thiền hơn. Còn cái việc mà để đối đầu với những cái người thân quen á, không hiểu mình thì thật sự cũng chỉ làm phần thôi, chỉ làm phần thôi chứ cũng không là gì nhiều hết á. Nhưng mà chúng tôi cũng thật sự quý vị, chúng tôi cũng chưa dám nói suy tưởng chúng tôi nghĩ nữa, mà chúng tôi nói suy tưởng thì suy tưởng sẽ không cho chúng tôi nghĩ. Nên bây giờ chúng tôi xin, chúng tôi nói ngay trước là chúng tôi nghĩ rồi, giờ suy tưởng có gặp thì suy tưởng rầy vậy thôi, chứ còn chúng tôi xin rồi mà giờ chúng tôi bị tỳ khu mà nói ra thì chúng tôi thực hiện là chúng tôi không giảm nữa. Mà chúng tôi cũng đã nói với chị rất là lâu rồi, chúng tôi nói rằng một thời gian gần đây thì thấy con người mình bây giờ nó cũng không còn phù hợp để hoằng pháp trên râm nữa, chúng tôi muốn xin nghỉ. Chúng tôi cũng nói lâu rồi, nhưng mà có lẽ là bây giờ cái duyên bây giờ nó cái lại chắc đây nó cũng chín mùi rồi, lâu rồi bây giờ chín mùi rồi, thành ra chúng tôi xin nghỉ. Chứ không có gì hết á. Còn cái câu hỏi về Đức Pháp Tính á, về những người thân quen mà làm cho mình buồn phiền á, thì chuyện này á, bởi vì chúng tôi cũng thường nói quý vị á, mình tu đó mình không có tham nhẫn với những người mà họ lạ lùng đó, tại vì mình không gặp họ mới lấy mình tham nhẫn. Nhưng mà có lẽ là mình chỉ tham nhẫn với những người thân quen, có thể là như là Đức Tài Quyền đó, là nhiều khi phải tham nhẫn với mấy sư trong chùa, tham nhẫn với đệ tử quen của mình phải tham nhẫn. Mình phải khanh nhẫn với họ rất là nhiều, chứ còn những người lạ mình đâu có gì đâu khanh nhẫn với họ. Họ qua đường họ nói vài câu. Alo, quý vị có nghe không? Bấm kèn ủng sùm vậy biết. Thành ra quý vị thấy á, đối với chúng tôi, chúng tôi nghĩ rằng á, mình tu và mình biết mình khanh nhẫn với những người quen rồi, chứ không khanh nhẫn người lạ. Thành ra cái câu hỏi này, cái tập tính thì chúng tôi cũng hiểu. Nhưng mà chúng tôi nói gì nè, tại vì thường thường bây giờ cái tâm của mình biết nhiều cảnh quá, nó cũng bị phiền não, chưa thành bậc thánh thì cũng khó mà thoát khỏi phiền não. Nhưng có lẽ là nhiều khi nó ở trong cuộc đời mình cũng là những cái duyên, mình biết đâu bây giờ mình vậy mà mình có cái duyên vậy, là bây giờ mình ở yên mình tu nó là cái duyên khác nữa. Mà chúng ta cũng có cái điều là hồi xưa vậy chưa làm, mình làm bây giờ mình biết mình chán đó. Chúng tôi nói với chị chưa làm á, mình nói mình từ bỏ người ta còn không tin mình, đúng không? Nhưng mình làm rồi á, ví dụ mình làm trụ trì mình từ bỏ trụ trì với người ta tin mình, tại vì mình chưa làm á, mình chưa biết trụ trì là thế nào á. Bây giờ mình làm rồi mình biết trụ trì rồi, bây giờ mốt ai nói gì nó mình cũng hiểu rồi. Cũng như dần chưa giảng mình không biết đâu, mình đã giảng rồi, giảng tới 10 năm rồi, thấy không? Gần 10 năm rồi, bây giờ ai nói gì mình cũng biết hết á. Mình đã ở trong cái cách đi giảng mà chúng tôi nói với vị đó, là chúng tôi giảng rất lâu rồi chứ không phải là đi 10 năm nay, chúng tôi cũng giảng rất là lâu rồi. Bây giờ thì mình cũng có tuổi rồi, mình muốn chuyển qua cái phương pháp tu tập mà ngày xưa dần giảng hoài, mình coi mình có thể tu được như vậy không. Thì chúng tôi có một cái điểm suy nghĩ như thế này nè quý vị, chúng tôi nói với vị nhiều khi mình tu thiền để mình cảm thấy mình hoan hỷ hơn, mình hoan hỷ với cái cách để mình tu tập, mình tu tập mình hoan hỷ với cách tu thiền của mình. Và mình cũng thấy nếu mà mình hướng mình có tu thiền hoặc là mình hướng dẫn người ta tu thiền á, mình cũng thấy hoan hỷ hơn nữa. Chúng tôi cũng cảm nhận được một vài điều từ cái việc này, nên chúng tôi nói bây giờ cũng như là giờ đủ duyên để chúng tôi rời khỏi rung rồi. Bây giờ có vị nào nói sao nói chúng tôi cũng không có trở lại, không có trở lại, nghĩa là không có trở lại để giảng hay không có Phật pháp hay Pháp cứu nữa. Chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi không có quay trở lại giảng nữa. Không biết thời gian thì như thế nào, nhưng mà bản thân chúng tôi hiện giờ chúng tôi nghĩ rằng nếu mình đã rời bỏ rồi á,
thì mình đã hiểu rồi, chứ không phải là mình chỉ nông nông nổi bồng bột mà mình rời bỏ. Không phải là nông nổi bồng bột mà rời bỏ, mà rời bỏ vì mình hiểu rồi. À, mình hiểu những cái pháp mà mình đã giảng, bây giờ chỉ có một cái là mình cố gắng mình tu tập thôi. À, tu tập thôi. Thứ hai, chúng tôi thấy một điều thế này nè quý vị. Nhiều khi ở ngoài đời có nhiều người, cái người tu cũng bị danh lợi mà mình tới chết thì cũng không rút chân ra được nữa. Nó cũng khổ lắm, bị ràng buộc rồi nó khổ lắm cái gì. Chúng tôi tự tâm niệm như vậy. Và chúng tôi thấy sư trưởng bây giờ lớn tuổi mà tu thiền, cái đó chúng tôi rất ước ao quý vị. Chúng tôi rất ước ao như vậy. Vì chúng tôi nghĩ là mình lớn lớn tuổi mình tu thiền là mình có cái sự tu tập, vì mình đã trải qua cái sự học hỏi thuyết giảng rồi. Bây giờ mình quay qua cái sự tu tập thì có lẽ sự tu tập của mình nó sẽ cho mình kết quả, nó sẽ cho mình kết quả nhiều hơn. Chứ không phải như hồi xưa mình còn bồng bột, mình không biết nhiều. Thành ra quý vị cũng như đã thông báo với chư tăng là xin nghĩ, là bây giờ quý vị nói gì chúng tôi cũng nghĩ hết á. Và chúng tôi không phải là bồng bột để mà nói đâu, chúng tôi đã suy nghĩ rất là nhiều, chúng tôi mới xin nghĩ. Rồi còn trong cái câu hỏi về Đức Pháp Tính đó, thì chúng tôi cũng nói mình tu tập đó mình biết rồi. Mình biết nghĩa là mình ở đâu á, mình sẽ có phiền não ở đó. Và chúng tôi cũng hiểu trong bài kinh Đại Cổ Uẩn Đức Phật nói mình ở đâu á, thì mình phải bị hệ lụy ở đó. Mình ở đâu bị thương tổn ở đó, mình ở đâu mình bị tai nạn ở đó, mình ở đâu á, thì mình gặp những chuyện rắc rối ở đó. Và mình cũng sẽ chết ở chỗ đó. Tại vì cái thân ngũ uẩn này có thì nó gặp nhiều cái chuyện nhiêu khê đó thôi, không thể nào tránh khỏi hết. Cũng như buổi hôm nay á, chúng tôi cứ nghĩ đi giảng con buổi trên cái chùa Linh Quang đó, là chúng tôi về chúng tôi hứa với cô Tiết Hạnh là 3 giờ chúng tôi cho bài. Ai về đi giảng xong rồi cái ta yêu cầu giảng buổi chiều nữa. Chúng tôi là giảng buổi chiều chúng tôi quên mất, ví dụ cô Tiết Hạnh nó xin bài. Rồi cuối cùng khi về là chúng tôi còn phải dạy cho cái chú này chú học một chút xíu nữa. Cái cuối cùng vô tắm xong rồi quăng đồ nữa, vô cái máy giặt giặt nó hết giờ rồi. Cái vào rung này cái nghe cô Tiết Hạnh nó tới giờ chưa có bài. Cái gì đó, chưa có bài chúng tôi phải lật đật, chúng tôi thấy cái phẩm mà trên tất cả này cũng chúng tôi cũng vừa mới coi qua, thì chúng tôi thấy là cái bài kinh này nó cũng rất là hay, và chúng tôi cũng tâm đắc nên chúng tôi lấy đưa cô Tiết Hạnh và đưa lên giảng. Như vậy thì quý vị biết đó, nhiều khi đó, mình đó, thì mình biết cái việc nó sẽ xảy ra. Đức Phật ngài là một đạo sư, ngài đã nói chuyện hết rồi, nhất định cái chuyện nó sẽ xảy ra thôi, nó không thể là mình tránh đi đâu được hết. Rồi mình biết như vậy rồi, và chúng tôi cũng tâm niệm một điều là càng lâu đó, mình càng hiểu được cái thân mình là khổ, mà có thân thì có khổ, và nếu mà cái thân này không có thì không có bao nhiêu sự khổ rồi. Thì thôi bây giờ mình cũng đã cống hiến rồi, bây giờ mình còn cái thời gian để cho mình nữa. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng cái thời gian cho mình nó đang có, chứ còn bây giờ mình nói mình chưa đặt thiền mà mình có cái tâm từ vô lượng thì nó rất là khó quý vị, có rất là khó. Và cái tâm của mình bây giờ thì nó rất là nhạy bén với những cái cảnh mà nghịch cảnh, những cái chuyện mà rắc rối mình nó rất là nhạy cảm, nên mình cần phải có cái sự tu tập để chuẩn bị mình ra đi. Mình ra đi thế nào đó mình không rơi vào đọa xứ, chúng tôi nghĩ điều đó rất là cần thiết trong một cái việc tu sĩ. Nên chúng tôi xin quý vị cũng đừng có hoang mang mà hỏi tại sao là sư Pháp Đăng không giảng nữa. Và có duyên không có duyên gì, bây giờ chúng tôi nghĩ rằng ở đâu cuộc đời tu hành thì ở đâu cũng tiếp độ chúng sanh hết. Nếu mà có duyên ở trên đây thì mình tiếp độ đến đây, còn không có duyên lên đây thì mình đi các chùa nào ở gần gần dưới đất mình đi giảng, họ mời tỉnh thì mình đi giảng, thì bản thân của mình cũng có thời gian cũng tu tập gì đó, thì nó cũng vui rồi, nó cũng vui trong cái đời sống tu hành. Chỉ có như vậy thôi, chứ còn không có gì hết. Thì quý vị cũng đừng có hỏi chúng ta nhiều quá, cũng đừng hỏi Đức Pháp Tính nhiều quá. Nó không có, quý vị biết rằng quý vị bị xúc động á. Quý vị khi mà nghe, thật sự mình có quen với một cái người nào cái thời gian lâu, 5-10 năm rồi, cũng có ít nhiều mình cũng có cái sự kính mến với vị đó. Và nghe cái vị đó mà đi, hay là tôi nghe vị đó tai nạn hay vị đó chết, thì chắc lẽ chúng ta rất là buồn. Nhưng mà là cái chuyện nó cũng có xảy ra sớm muộn đóng chày vậy thôi, chứ không thể nào mình tránh khỏi hết á. Nghe tiến sư lần cuối có gì qua đứa cha nghĩ gì kinh khủng vậy, đâu có gì đâu mình tới lần cuối dữ vậy, có gì đâu mình tới lần cuối. Lâu lâu mà nếu mà lúc nào đó mà các vị giảng sư mà vắng thì sư có vào gặp thì sư cũng giảng thôi, chứ có gì đâu mình nổi nghe lần cuối ghê vậy. Sư không có chính thức giảng nữa thôi, không chính thức giảng hay không, mà nếu lúc nào sư có thỉnh thoảng là sư có thích vào xin vào, nếu có thì cũng giảng thôi, chứ không có gì mà cô nói là mình cuối nghe kinh khủng quá. Thành ly thân tự biết. Thôi thì bây giờ xin trả lời cho cái câu hỏi về Đức Pháp Tính đó, thì chúng tôi nói rằng mình làm chuyện gì nó không phải là cái sự bồng bột, Nhất là chúng tôi giờ lớn tuổi rồi, nếu mà làm bồng bột đó, thì chắc chắn quý vị sẽ cười chúng tôi. Nên chúng tôi đã nói, chúng tôi đã suy nghĩ rất là nhiều mà chúng tôi mới tuyên bố mình không giảng nữa. Chứ không phải là chúng tôi bồng bột, giận hờn ai chút đỉnh gì đó mà tự nhiên tuyên bố như vậy đâu. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm cái việc mà làm pháp sư cũng lâu năm quá rồi. Chúng tôi cũng muốn học như cái tiểu sư trưởng, những lớn tuổi chừng nào thì mình tách rời để đến tu thiền. Cái sự tu thiền nó cũng là một cái cách để mà mình hướng dẫn mọi người, và bản thân của mình có nhiều sự an lạc trong sự tu tập thiền định. Còn nếu mà thật sự cứ chạy đôn về đá hoài, chúng tôi cũng thấy mình lớn tuổi rồi, cũng không có thời gian để chạy đôn về đá nữa. Nên chúng tôi cũng có nói với chư tăng ở chùa, nếu mà chúng tôi mà có đủ cơm đủ gạo chùa ăn chi phí cho chùa rồi, chúng tôi cũng không có muốn chạy đôn về đá nữa. Chạy đôn về đá nó quá vất vả, cái cuộc đời tu hành của mình nó vất vả quá, vất vả lo đi chùa chiền, nó chạy đôn về đá gì vất vả quá đi. Mình thấy mình cần phải để cái thời gian để mình tu tập với tuổi già của mình, để thời gian cho những cái vị trẻ họ phục vụ. Chúng tôi nghĩ như vậy, chúng tôi mới phân giảng nữa thôi. Thôi thì bây giờ cái câu hỏi về Đức Pháp Tính này chúng tôi cũng chỉ chia sẻ quý vị biết rằng không phải là chúng ta vừa nghe xong chúng ta cũng có cái phản ứng gì, chúng ta nghe xong chúng ta cũng có phản ứng. Thật sự phàm phu tâm chúng ta như vậy đó. Chứ còn nếu mà chúng ta là bậc thánh thì dù Đức Phật viên tịch Niết Bàn thì các bậc thánh chỉ nghĩ rằng ồ sao Đức Phật viên tịch Niết Bàn quá sớm vậy thôi. Còn phàm phu mà chưa xong thì cũng khóc lóc, mà cũng than gian, cũng đấm ngực, bứt tóc, giận chân, nước mắt đầm đìa, không thể nào tránh khỏi hết. Nếu mà biết điều này, và nếu mà chúng tôi nói quý vị mà chúng tôi mà rời lớp học Phật Pháp hay lớp Pháp Cú mà chúng tôi không buồn là không đúng, chúng tôi cũng buồn chứ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng thôi, để cái gì nó cũng có thời gian làm cho mình được mọi người mến thương, rồi cái thời gian nó cũng phơi phai đi. Chuyện đời nó là như vậy, các pháp hữu vi nó là như vậy đó, nó cũng tránh khỏi, cũng chống thì chày, cũng sớm thì muộn cũng vậy thôi. Nên chúng tôi xin có chưa tăng là như vậy, và cũng xin cái gì làm cái gì cũng đừng buồn, cũng đừng buồn vì chuyện mà chúng tôi rời khỏi cái phương pháp này, chúng tôi cũng muốn rời bỏ. Còn cái câu hỏi về Đức Pháp Tính thì chúng ta xin chia sẻ như vậy. Bây giờ chúng ta xin cảm biết về Đức Pháp Tính này, Đức Pháp Tính này cần biết để tiếp tục được.
Dạ, xa thủ những lời của Đại Đức Pháp Đăng đã chia sẻ. Bây giờ thì một lần nữa con trở lại với Đại Đức Tây Quyền. Đại Đức Tây Quyền bị giảng cũng lâu năm ở trên Bành Thoát rồi. Hình như là trước là Đại Đức Pháp Đăng hay là cùng thờ với Đại Đức Pháp Đăng. Con thì mở vào sau này thôi. Vậy thì bây giờ thì những lời chia sẻ của Đại Đức Pháp Đăng rồi. Con mong rằng Đại Đức Tây Quyền hãy có những cái ý gì qua những lời của Đại Đức Pháp Đăng chia sẻ, để thật sự thì thấy Phật tử cũng rất là hoan hỷ với Đại Đức Pháp Đăng, và rất là buồn khi Đại Đức Pháp Đăng nói lời chia tay. Thì con bây giờ thì con xin thỉnh những cái ý của Đại Đức Trị Quyên. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, kính lễ chư tăng, kính chào toàn thể chư Phật tử. Thì kính thưa quý vị, trước nhất là xin xác định rõ là ở trong chư tăng, ở trong các vị giảng sư, và cũng riêng với Đại Đức Pháp Đăng, như những gì Đại Đức Pháp Đăng trình bày, thì tất cả không có chuyện gì mà có cái sự buồn phiền ở trong tăng chúng đối với các vị giảng sư cả. Đây là xác định thứ nhất để chư Phật tử hãy có những người không hiểu chắc ta nghĩ rằng cho có sự buồn phiền gì hay giận hờn gì đây ha. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa là quả thật thì đây có một điều mà chúng tôi đã nói từ khi hồi nãy rồi. Cái sự tu tập á, nó là cái sự tùy duyên. Thường thường chúng ta nghĩ rằng, chúng ta cho rằng là khi chúng ta tu thiền thì chúng ta không giảng, khi chúng ta giảng chúng ta không tu thiền. Phật không có chỉ cái đó, Phật không có nói cái đó. Mà chư Phật tử nghĩ rằng cũng đừng có suy nghĩ như vậy. Nếu như cả năm, cả ngàn năm, cả trăm năm, cả hết cả cuộc đời mà ngồi tu đó mà không có một sự di lý, không có một sự kham nhẫn hay không có một sự suy quán như chúng tôi vừa nói, thì nó cũng không có hiệu quả bằng chính chỉ một phút giây hiểu biết, một phút giây liên tưởng đến vô thường, đến tam tướng, là chúng ta phước báo vô lượng. Ở đây muốn nói rằng cái sự thực nghiệm tâm linh, mà tu tập chính là một sự thực nghiệm tâm linh. Ở đó xuyên cả thiền quán và thiền chỉ, xuyên luôn cả pháp học pháp hành và
và pháp thạch. Cho nên nhiều khi đại đức Pháp Đăng nói suy nghĩ như vậy, thì quý Phật tử nghĩ rằng à thôi bây giờ có lẽ sư sẽ không còn thuyết pháp nữa. Không phải như vậy. Chúng tôi khi nãy chúng tôi đầu tiên chúng tôi đã nghe, chúng tôi nói như vậy, chúng tôi nghe đức Pháp Đăng nói vậy, chúng tôi hiểu ngay. Thì đại đức Pháp Đăng hiện nay tức là bận cái duyên đó, nhưng đại đức sẽ còn gặp lại quý vị nữa. Bởi vì hiện nay cái tâm của đại đức nó đang kháng khích như vậy, nó đang hướng tâm tới như vậy. Chứ quý vị biết những vị thiền sư người ta lên ta nói từng cái lời đạo, từng cái mà giải thích cho Phật tử nghe, đó là một vị pháp sư đó, tức là giảng đạo thuyết đạo. Chứ đừng có cho rằng cái pháp sư tức là nó tầng lớp, nó tầng bậc, không phải như vậy. Cái sự tu tập nói như vậy là không đúng. Những gì mà nói cho quý vị cũng là tạo lập tri kiến, nếu như nó đúng trên tinh thần Phật pháp, nó đúng như kinh văn, chúng như kinh văn, thì cái đó chính là cái sự thuyết pháp tốt đẹp. Một vị sa di nhỏ cũng là một vị pháp sư, một vị pháp sư lớn tuổi già cũng là một vị pháp sư, một vị sư nhỏ tu thiền, một vị hòa thượng tu thiền cũng sẽ đồng nhất trên tâm tư tu tập. Cho nên vì vậy là cái việc mà để Đức Pháp Đăng thì như chúng tôi thấy quý vị biết là thôi bây giờ thì tùy duyên. Và quả thật thì trong tinh thần trong tâm thì người ta cần có nhiều vị giảng sư sẽ góp mặt như thế này, góp mặt như thế nọ, thì điều đó sẽ mang lại nhiều cái lợi lạc. Coi như mỗi người trăm hoa đua nở, thì ai thích cái hoa nào thì chọn những cái hoa Phật pháp đó, chọn những cái lý lẽ, những cái sự thực nghiệm đó họ có thể đạt được. Cho nên quý vị cũng đừng có sự suy nghĩ như vậy là không đúng. Bởi vì quý vị biết nhiều băng pháp của các vị pháp sư, nhiều băng pháp, nhiều sách vở của các vị thiền sư. Dạ. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta nói đến họ, chúng ta nhớ suy nghĩ rằng nói như là pháp sư nó chỉ là một tinh thần vậy đâu, mà chính Phật ngài đã răn dạy rồi. Dầu nói ít nói nhiều kinh điển nhưng dễ vui không hành cũng vô phần sa môn hạnh. Dù nói ít nhưng học hiểu biết được kinh điển mà chúng ta thực nghiệm thì là hữu phần sa môn hạnh. Thì cái hữu phần và cái hữu duyên, cái sa môn hạnh đó chính nói lên cái giá trị thực nghiệm của tự tâm của mọi người, của mỗi người tu tập. Chính không phải là các vị pháp sư là vị các sư mới làm những vị pháp sư, mà chính chư Phật tử là những vị pháp sư hàng đầu. Quý vị kêu nói cho người thân của quý vị nghe, hoặc là người bạn bè của quý vị nghe, buổi đầu tiên là quý vị dẫn họ vào đạo đó chứ. Thưa nào, ở trong rung Phật pháp này, ở trong rung pháp cú này, ở trong rung kia, các sư sẽ giảng, họ giảng về cái gì? Giảng về vô thường, thì tôi nói mày nghe, về cái vô thường, về cái khổ đau của chính mày đó, mày đang gặp cái sự khổ đau này, mày gặp khổ đau kia là tại sao Phật nói như vậy đó, thì là cái buổi ban đầu lưu luyến đó, những điều mà khi mà vào người ta quên đi, chứ thật sự quý vị là người thầy đầu. Cái điều này là sự thật mà quý vị, chúng ta đã vay nợ tình nhau rất lớn, là đã muốn nói cho quý vị nghe cho đó rồi, thì chính chúng quý vị cũng là những vị pháp sư đó chứ, và cũng chính quý vị là những người đã từng thực nghiệm tâm linh đó chứ, chính quý vị là những người từng tu đó chứ. Chứ không phải là tự nhiên mà quý vị có thể có hữu duyên đó, là chạy vào đây cái tự nhiên nghe sếp tăng, nghe sếp tính, nghe sếp tăng thuyết pháp, cái tự nhiên cái là phóng hạ đầu đau, coi như quy nơi cửa Phật để chúng ta nghe pháp, để chúng ta tu tập đâu, mà nó có nhiều cái duyên khởi. Thì hôm nay thì như chúng tôi đã nói là để Đức Pháp Đăng coi như là xin dừng lại một thời gian như vậy, hoặc là tùy lúc tùy duyên, rồi hữu duyên thì gặp lại, thì mong rằng cái sự hữu duyên của quý vị. Chứ còn bây giờ cũng xin báo cho Đức Pháp Đăng nói rằng là Đức Pháp Đăng nói rằng là 50 tuổi, 20 tuổi mà để mà tu tập như thế nào đó thì là tùy duyên. Sư trưởng, riêng về sư trưởng, bởi vì sư trưởng cái thời gian hoạt động của râm nó không có phù hợp với thời gian của sư trưởng. Chứ qua thật sư trưởng quý vị biết là thiết thỉnh thuyết pháp, sư trưởng có rảnh thời gian thì sư trưởng cũng đi giảng thuyết pháp. Mà sư trưởng nói là sư trưởng sẽ, nếu như mà xa quá thì sư trưởng sợ không có sức khỏe khi đi về, thì để cái thời gian đó tôi giữ gìn sức khỏe để tôi tu thiền. Thì đại đức Pháp Đăng duyên hiểu điều này mà, cho nên tôi kính gửi cho đại chúng hiểu biết, tức là về coi như là không thuyết pháp qua vệ tinh, qua cái bao thoát này, thì ở dưới đây ai hỏi đạo đại đức hay là ai thỉnh đại đức giảng thì đại đức cũng giảng thôi. Thì báo cho đại đức chúng hiểu biết được như vậy, để chúng ta đừng có một sự suy nghĩ gì. Và cũng thời gian này thì cũng như thời gian hôm nay thì cũng vừa lý pháp mà cũng vừa nó liên hệ đó, liên quan đến việc của đại đức Pháp Đăng, cũng là một trong những lý pháp mà để cho tất cả chúng ta nghĩ, chúng ta suy. Dạ. xin cũng đã hết giờ, xin kính thỉnh Đức Phật tính quay trở lại và mong rằng kính thỉnh Đức Phật Đăng, bởi vì nếu như khi nào để Đức Phật Đăng có thể có thời gian hay hoặc là vòng quanh gì đó thì để Đức hãy thể hiện một tinh thần của Bồ Tát, bởi vì tu cách nào cũng là Bồ Tát, thì chúng tôi thường gọi để Đức Phật Đăng là Bồ Tát. Tuy nhiên nếu Bồ Tát mà chúng sinh thấy chúng sinh đau khổ, thấy chúng sinh cầu mà không đến, cần mà không đạt được thì như vậy thì thiếu đi có đức tính Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, xa thú đại đức Tỳ Quyền đã có những ý đóng góp tốt cho chư tăng và Phật tử ở trong. Bây giờ thì kính thưa quý vị, buổi sinh hoạt của lớp Pháp Quốc Thá Thương Má đến đây đã được kết thúc. Ngày mai thì như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy vân tập vào room để nghe thượng tọa Tề Siêu thuyết giảng. Giờ đây thì một lần nữa, con xin kính chúc chư tôn đức tăng có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cuối cùng thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng mọi hướng và đóng rụng. Nam mô Bụt Thà Nha.
Xa thú, con kính tri ân đại đức Pháp Tính. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thính tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc. Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệt màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah.
Bhagavata Sambuddhasa Vadevata Sambhavata.